cuộc gặp Tô Lâm Biden tại New York, kỳ vọng gì đối với đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ và một vài khía cạnh khác liên quan chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước và tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng một vài chi tiết khác sẽ là chủ đề của hội luận thứ năm bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt hôm nay. Thưa quý vị và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Washington DC, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Từ châu Âu, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo, cựu đạo diễn truyền hình Song Chi từ Leeds của Anh Quốc. Và từ Berlin của Liên bang Đức là nhà báo Nguyễn Hà Hùng, là cựu phóng viên của BBC Việt ngữ, thường trú tại Bangkok. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các diễn giả, các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình này. Và ngay lập tức câu hỏi đầu tiên, thưa quý vị, tân chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm vừa có cuộc gặp bên lề các hoạt động trong tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 với Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden tại New York. Theo dõi diễn biến này và đề cập các cái quả chính, ý nghĩa của nó đấy, đặc biệt với ông Tô Lâm và phía Việt Nam, thì quý vị thấy có điều gì muốn bình luận hay không? Và chúng tôi được biết là luật sư Đặng Đình Mạnh đã từng có mặt tại New York trong cái thời điểm vừa qua tuần này. Chúng tôi xin mời ông, câu phát biểu đầu tiên xin mời ông.
Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình và thưa các vị diễn giả cùng anh Quốc Phương. Qua cái sự kiện mà ông Tô Lâm đã được sắp xếp để có một cuộc gặp đối với lại Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, tôi tin rằng có thể rằng là chúng ta có một cái tổng kết nhỏ, đó là cái chuyến đi của ông Tô Lâm, rằng ông ấy đã đạt được tất cả những cái mục tiêu của mình đúng như là kỳ vọng. Và vì vậy cho nên có thể nói là chuyến đi của ông ấy là một chuyến đi thành công. Tuy nhiên cái chuyến đi thành công của ông ấy nó có mang lại cái lợi ích gì cho đất nước hay không thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Như chúng ta đã biết, trước chuyến đi của ông Tô Lâm á, thì qua truyền thông chính thức thì chúng ta thấy rằng là chỉ có hai cái sự kiện mà ông ấy sẽ tham dự mà thôi. Trong đó bao gồm là tham dự cái cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và cái sự kiện thứ hai á, là sẽ có một cái buổi gặp gỡ đối với lại giới doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì có hai cái cuộc gặp mà hầu như là họ sắp xếp nhưng mà không chắc chắn lắm. Thứ nhất là cái cuộc gặp và làm việc tại trường Đại học Columbia. Tôi nghĩ cái cuộc gặp này thì báo chí truyền thông trong nước họ không đưa tin. Nhưng mà truyền thông nước ngoài thì họ lại đưa tin về cái sự kiện này. Thì sau này tìm hiểu thì chúng tôi được biết là thật ra thì cái buổi làm việc này đã bị một cái vị dân biểu Hoa Kỳ họ phản đối. Bởi lẽ họ cho rằng ông Tô Lâm là một người độc tài. Và khi thời gian ông ấy còn làm Bộ trưởng Bộ Công an thì ông ấy đã ra tay mà đàn áp rất là khốc liệt về những cái người thực hiện cái quyền tự do ngôn luận. Và theo vị dân biểu này thì họ cho biết là đối với một người như vậy mà mời đến trong một cái môi trường học thuật và là cái môi trường cổ suý cho những cái giá trị tự do cũng như là cái quyền tự do ngôn luận như vậy nó không có thích hợp. Nhưng mà sau đó thì trường Đại học Columbia họ không đồng ý hủy bỏ cái cuộc gặp và ông ấy vẫn được tiếp tục mà mời đến để phát biểu. Và do những cái trục trặc ban đầu như vậy, tôi nghĩ cho nên là báo chí trong nước đã không đưa tin như là một cái sự kiện chính thức. Cái tin này thì chúng ta chỉ biết là qua truyền thông của nước ngoài mà thôi. Và đến cái sự việc cái sự kiện mà tôi cho là quan trọng nhất của ông ấy, mà có lẽ là sự kiện mà ông ấy trông đợi nhất, đó là cuộc gặp đối với lại Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden. Qua những cái cuộc gặp như vậy á, thì tôi đã từng hy vọng rằng ông ấy sẽ có một cái cuộc gặp đối với lại cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên những cuộc gặp như vậy chúng ta cũng hiểu là họ tu xếp, thì cái cộng đồng đó là cộng đồng mà hoàn toàn thuần túy những người thân đối với lại chính quyền cộng sản trong nước mà thôi. Nhưng mà ít nhất qua những dịp như vậy thì là ông Tô Lâm sẽ có cơ hội để nói về cái chính sách, cái chủ trương của ông ấy đối với lại những người Việt mà có cái sự bất đồng về chính kiến ở trong nước. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã không thấy có một cái sự kiện tương tự như vậy. Và ngay cả chúng ta thấy là trong cái buổi phát biểu tại trường đại học Columbia, thì cái câu hỏi đầu tiên của giáo sư Liên Hằng đặt ra cho ông Tô Lâm thì cũng liên quan đến cái chuyện mà giải quyết cái mối bất hòa giữa người Việt với nhau. Khi mà giáo sư có nhắc đến cái sự kiện ông Võ Văn Kiệt có nói rằng là 1 triệu người vui rồi 1 triệu người buồn đối với cái sự kiện xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thế thì ông Tô Lâm được có chủ trương gì để giải quyết vấn đề này? Thì chúng ta thấy rằng là sau đó ông ấy hình như lẩn tránh hoàn toàn câu trả lời. Và ông ấy lại xoay qua để nói về cái việc giải quyết cái mối quan hệ thù hận trước đây giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi cho rằng cái chuyến đi này là chuyến đi của thành công của ông Tô Lâm. Nhưng mà nó có sự thiếu sót rất lớn khi không công bố về cái chính sách để mà giải quyết cái chuyện mà đối với người Việt bất đồng chính kiến. Đây là cái nhận xét của tôi, thưa anh.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi cũng xin mời từ Washington DC cái bình luận hay quan sát góc nhìn bổ sung của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin mời ông.
À vâng, ở đây chúng tôi muốn đưa ra hai cái khía cạnh khác nhau. Khía cạnh thứ nhất là đối nội, tức là trong cái chuyến đi này của ông Tô Lâm bắt buộc là phải gặp Tổng thống Biden của cường quốc Hoa Kỳ thì mới là vẻ vang, thì mới được xác định được cái vị thế của mình đối với người trong nước. Mặc dù trong nước thì nhiều khi vẫn nói rằng là chống Mỹ này kia vân vân, những cái bài báo vẫn là có những cái luận điệu phỉ báng Hoa Kỳ, và những người Việt mà làm việc chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ để đòi hỏi nhân quyền này kia. Nhưng mà chúng ta thấy được cái tâm lý của giới lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt bây giờ ông Tô Lâm, nếu như mà không gặp được Tổng thống Biden thì coi như chuyến đi không thành công và không khẳng định được cái thế đứng của mình. Cái khía cạnh thứ hai đó là ông Tô Lâm đến New York phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tư cách là chủ tịch nước, chứ không phải trong tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà trong nước thì họ vẫn cứ lập lờ chuyện này. Khi mà ông Tô Lâm còn là Bộ trưởng Bộ Công an thì ông ta chỉ là đối nội thôi. Do đó ông ta bất chấp cái bộ mặt của mình trên trường quốc tế, ông ấy đã có những cái vết nhơ về nhân quyền, những cái vết nhơ về xem thường các cái định chế quan hệ đối tác với những quốc gia bạn, ví dụ như là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức, rồi bắt cóc Trương Duy Nhất, vân vân. Có những cuộc đàn áp đẫm máu đối với lại người Hờ Mông năm 2012, 7.000 người Hờ Mông, họ chỉ tập trung để mà cầu nguyện một cách ôn hòa, thì đã bị đàn áp một cách hết sức là có cái vấn đề chết người nữa ở trong đó. Rồi cái vụ Đồng Tâm, vân vân. Nhưng mà ông ta bất cần. Tuy nhiên, khi mà trở thành chủ tịch nước, thì ông ta phải đối phó với lại dư luận quốc tế nặng nề. Nhất cử nhất động của ông ta đều trở thành những cái đề tài để đánh giá cả một thể chế, cả một chế độ, cả một đảng, bởi ông ta cũng đồng thời là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Đó, cách nhìn của ông ta phải khác, cách hành xử của ông ta cũng phải khác. Có lẽ vì vậy mà chúng ta thấy có sự thay đổi, ông ta có vẻ mềm mỏng hơn, khuôn mặt tự dưng nó có vẻ hiền hòa hơn, ăn nói chậm rãi hơn và tỏ ra rằng có vẻ như là biết điều hơn. Và trong cái thông điệp ấy chúng ta cũng đánh hơi được rằng nó có một sự chuyển hướng nghiêng về phương Tây, nghiêng về Hoa Kỳ, và ông ta cũng chấp nhận một số các cái định luật của quốc tế rằng phải hội nhập, phải đi cùng với cái trào lưu, nhập vào cái trào lưu hiện nay của quốc tế đó, là đa phương hóa, đa diện hóa, chấp nhận những cái giá trị chung căn bản của con người, phải có sự tiến bộ, đi theo cái hướng tiến của quốc tế chẳng hạn. Thành ra ông ta cũng nói theo cái luận điệu ấy, nhưng mà trong thực tâm thì như thế nào, và dù rằng có thực tâm, thực hiện ra làm sao thì lại là một cái câu hỏi rất lớn.
Vâng, bây giờ thì từ châu Âu ạ, không biết là hai vị khách mời bên đó thì ở châu Âu, nhà báo Song Chi hay là nhà báo Nguyễn Hồng có ý kiến gì không ạ? Không biết là vị nào ra đây trước, chúng tôi sẽ xin mời ạ.
Dạ vâng.
Và xin mời nhà báo Song Trinh.
Dạ vâng, trước hết là xin chào anh Quốc Phương, xin chào tất cả các diễn giả và xin chào khán giả của đài VOA. Chúng ta biết là trở lại cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương là cái cuộc họp và cái ý nghĩa, cái kết quả của cái cuộc họp giữa ông Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với lại Tổng thống Biden á. Thì trước hết là chúng ta biết là cái cuộc gặp mặt này á, nó diễn ra bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nó diễn ra không lâu sau cái dịp mà kỷ niệm một năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Thì lẽ ra nó phải rất là quan trọng, rất là có ý nghĩa bởi vì nó kỷ niệm một năm hai nước nâng lên cái mối quan hệ ở mức cao nhất. Và Việt Nam có lẽ là rất muốn có một cái cuộc gặp mặt chính thức tại Nhà Trắng với ông Biden. Nhưng mà chúng ta biết là chương trình một cái cuộc gặp mặt như vậy, chương trình nghị sự của Tổng thống Biden thì rất là bận rộn. Một cái cuộc gặp mặt chính thức thì bao giờ cũng phải lên lịch trình từ rất lâu. Nhưng mà dù sao cái phút chót mà sắp xếp gặp được bên lề như vậy thì cũng đã là một cái điều tích cực. Nhưng mà có lẽ là cũng không có nhiều vấn đề sẽ có thể được giải quyết trong những cái cuộc gặp bên lề như vậy. Thứ nữa là cũng chỉ còn có hơn một tháng nữa là tới bầu cử Mỹ. Thì Tổng thống Biden sẽ bước xuống mà bao nhiêu việc cần kiếp ông phải giải quyết. Việt Nam không phải là ưu tiên. Không có gì gấp gáp để phải bàn bạc với Việt Nam hết. Ngược lại Việt Nam chắc cũng hiểu cái điều đó và cũng cẩn thận khi mà chưa biết là cái kết quả bầu cử sắp tới là Dân Chủ hay là Cộng Hòa sẽ thắng. Thì như nhiều nhà bình luận phân tích chính trị cũng đã chỉ ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ông Tô Lâm mới chính là cái bên mà cần cái chuyến đi này nói chung và cái cuộc gặp mặt này nói riêng, nhất là đối với bản thân ông Tô Lâm. Thì với thế giới thì rõ ràng là ông, đây là cái lần mà gọi là cái lần ông bước ra sân khấu chính trị thế giới lần đầu tiên, với tư cách là vừa là Chủ tịch nước, vừa là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, để cho các nước biết đến mình, coi như là một cái chuộc chào sân. Thứ hai nữa là, mà cũng có thể là ông sẽ không có cái cơ hội thứ hai được cùng lúc gặp được nhiều lãnh đạo quốc tế như vậy trên cái cương vị Chủ tịch nước. Là vì tháng 10 sắp tới có thể ông sẽ phải nhường lại cái vị trí Chủ tịch nước, chúng ta không biết điều đó có xảy ra hay không. Nhưng mà thứ hai là với bên ngoài thì ông cần cái chuyến đi này để mà làm yên lòng bớt những cái nghi ngại của các nước sau những cái hỗn loạn của chính trường Việt Nam trong cái thời gian qua. Thì các nước người ta cũng không biết là cái đường lối chính sách ngoại giao của Việt Nam nó sẽ như thế nào, có gì thay đổi hay không. Cái nhân vật mà có nhiều cái thành tích tệ hại về mặt nhân quyền này, có nhiều cái scandal này, thì sẽ là con người ra sao? Đấy, thì người ta cần biết những điều đó. Nhưng mà quan trọng hơn thì ông cần chứng minh với người trong đảng là ông có thể làm tốt cái vai trò về mặt ngoại giao. Và với người dân thì cũng là để đánh bóng bản thân. Thì nói tóm lại là nó quan trọng với ông Tô Lâm và với nhà nước Cộng sản Việt Nam hơn là với Hoa Kỳ, với thế giới. Thực sự mà nói thì thế giới chả quan tâm gì đến Việt Nam bao nhiêu đâu, lại càng không quan tâm gì đến cái ông Tô Lâm cả. Tại cái hội nghị Liên Hiệp Quốc này là chúng ta có biết là có bao nhiêu là hồ sơ nóng của thế giới khiến các nước phải quan tâm. Cái cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, rồi thì xung đột Trung Đông có nguy cơ lan rộng, không chỉ là giữa Israel với Hamas, giữa Israel với lại Hezbollah, mà nếu Iran trực tiếp nhảy vào thì nó sẽ thành một cái cuộc chiến khu vực ngay. Rồi thì thảm họa nhân đạo ở Sudan, rồi thì cái những bước đi hiếu chiến của Trung Cộng trên Biển Đông, vân vân, thì có biết bao nhiêu cái hồ sơ để người ta phải quan tâm. Việt Nam lại càng không phải là một cái quốc gia tử tế, có cái đóng góp gì nhiều cho nhân loại, hay là một cái hình mẫu về thể chế để mà thế giới phải nể trọng. Cho nên nói tóm lại là nó quan trọng với ông Tô Lâm. Thì chính vì vậy chúng ta thấy là cái chuyến đi được chuẩn bị rất là kỹ. Và truyền thông nhà nước thì hết lời đánh bóng cho cái chuyến đi, rồi hết lời đánh bóng cho cái cá nhân ông Tô Lâm. Còn về phía Hoa Kỳ thì tôi nghĩ nó là một cái cuộc gặp giao hảo thôi. Tuy nhiên cũng có một cái điều khích lệ, đó là trong cái bài diễn văn của Tổng thống Biden trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9, mà cũng là cái bài diễn văn cuối cùng của ông Biden trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, thì ông Biden đã nhắc đến Việt Nam vài lần. Thì ông nhắc đến cái cuộc chiến tranh Việt Nam khi mà ông được bầu làm thượng nghị sĩ của nước Mỹ năm 1972, lúc ông 29 tuổi. Và ông nhắc tới cái chuyện Việt Nam và Mỹ đã xóa bỏ quá khứ, trở thành bạn bè, đối tác. Thì nó là một cái ví dụ cho cái chuyện mà các nước luôn luôn cần phải đối thoại thay vì đối đầu. Thì đặc biệt là khi mà thế giới hiện nay đang có những cái khu vực rồi những cái quốc gia mà không muốn chọn các con đường đối thoại mà lại muốn sắp xếp lại cái trật tự thế giới theo ý mình, hoặc muốn giải quyết những cái xung đột bằng cái con đường vũ lực, thì đây là một cái ví dụ. Thì đó là cái điều mà ông Biden nhắc tới Việt Nam. Thì đấy là cái điểm son cho Việt Nam khi mà Việt Nam đã không bao giờ ngắt kết nối với thế giới trong những năm qua. Tất nhiên là chỉ trừ cái giai đoạn Việt Nam bị thế giới ngắt kết nối cấm vận do cái cuộc chiến Campuchia. Nhưng mà khác như tôi đã nói thì cái cuộc gặp với Tổng thống Biden lần này nó chỉ có tính cách biểu tượng giao hảo là chính. Vâng, đó là cái nhận xét ban đầu của tôi. Dạ.
Vâng, tiếp theo ý kiến của nhà báo Kiều Dẫn đến Song Chi từ list của Anh Quốc, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái bài viết ngắn gọn, một vài nét của bài viết ở trên VOA tiếng Việt mà ban biên tập của chúng tôi có công bố hôm nay 26 tháng 9 2024. Bài viết có tựa đề là Tổng thống Biden, tân lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm gặp nhau rất nồng ấm, đẩy mạnh hợp tác. Và bài có đoạn viết như sau: thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm gặp nhau bên lề phiên họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9, 2024, trong khi Việt Nam tiếp tục đi dây thăng bằng trong mối quan hệ giữa nước này với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông Joe Biden được dẫn lời nói là chúng tôi đã đầu tư mang tính lịch sử vào bán dẫn và chuỗi cung ứng. Tức là Tổng thống Mỹ nói khi tiếp ông Tô Lâm, điểm dừng lại những thành tựu trong những năm qua giữa hai nước, theo thông tin được White House, Nhà Trắng công bố. Và đạo diễn chúng tôi đang chiếu đoạn đó trên mạng để quý vị có thể theo dõi được, nhất là với quý vị nào mà phải vượt tường lửa hoặc là khó khăn tiếp cận. Chúng ta cùng nhau đoàn kết xây dựng một Ấn Độ Dương rộng mở và an toàn hơn, được cam kết vì tự do hàng hải và pháp quyền. Ông Biden nói tiếp, có hàm ý về các tranh chấp hàng hải trong khu vực với Trung Quốc. Ngoài ra, vẫn theo Nhà Trắng, thì Tổng thống Hoa Kỳ Biden nêu lên việc Washington cam kết cấp cho Việt Nam 215 triệu đô la Mỹ để hoàn thành quá trình tẩy độc chất dioxin, giải quyết vấn đề di sản chiến tranh. Và khép lại phần phát biểu mở đầu của cuộc gặp, thì Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói là thưa ngài Tổng bí thư, như tôi đã nêu trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, không có điều gì vượt quá năng lực của chúng ta khi chúng ta làm việc cùng nhau. Đáp lại thì ông Tô Lâm nói rằng chúng tôi rất trân trọng tình cảm của ngài, tức là của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, dành cho Việt Nam, và những đóng góp mang tính lịch sử của ngài đã đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm quan hệ song phương của chúng ta, tức là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay. Đây là theo công bố của Nhà Trắng. Thưa quý vị, thế còn một quan chức trong chính quyền Biden thì mô tả với nhóm phóng viên chọn lọc rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt và Hoa Kỳ này thì rất nồng ấm, cho thấy quan hệ hai nước đã biến chuyển thực sự và hiện đang hoạt động hết công suất. Khi được hỏi là ở đây là khi có một cái gọi là một cái quan chức cấp cao trong chính quyền của Mỹ đấy, khi mà được một nhóm phóng viên chọn lọc hỏi đấy, và hỏi về cái câu chuyện là liệu là hai chính khách trên đấy có thảo luận về vấn đề Trung Quốc hay không, thì vị này nói là hai nhà lãnh đạo thừa nhận thực tế là Việt Nam nằm trong một khu vực phức tạp. Quan chức Mỹ cho biết có sự công nhận rằng Hà Nội phải rất thận trọng và có chiến lược trong cách tiếp cận khu vực, và Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược, đó theo hãng tin Reuters. Rồi khi được hỏi liệu cái tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam có được thảo luận hay không, thì quan chức cấp cao của Mỹ trả lời các phóng viên nói rằng họ đã thảo luận rộng rãi về hợp tác kinh tế và các kế hoạch tăng cường hợp tác với Việt Nam, vẫn theo hãng tin Reuters của Anh. Thì Việt Nam từ lâu lập luận rằng Mỹ nên công nhận nền kinh tế thị trường của nước này do những cải cách kinh tế gần đây, và việc vẫn cứ gắn nhãn như vậy đó là không tốt cho mối quan hệ song phương ngày càng chặt chẽ, được Washington coi là đối trọng với Trung Quốc. Thế còn hãng tin Reuters hôm 25 tháng 9, 2024 thì có dẫn lời một học giả, đó là ông Alexander Vuvin, giáo sư, một chuyên gia về Việt Nam học tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, có trụ sở tại Hawaii của Hoa Kỳ, đánh giá cuộc gặp giữa hai ông Biden và ông Tô Lâm, thì cho rằng đây là rất là quan trọng trong việc giúp cho ông Tô Lâm củng cố quyền lực sau khi được bầu là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam vào tháng 8 năm 2024. Và ông Alexander Vuvin nói rằng về mặt địa chính trị, cuộc họp này báo hiệu vị thế cân bằng của Việt Nam giữa các cường quốc, xét đến chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông Tô Lâm, các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tầm quan trọng của mối quan hệ với Hà Nội trong chính sách châu Á của Hoa Kỳ. Thế còn theo quan sát của VOA liên quan vấn đề nhân quyền ấy, thì không có thông tin cho thấy là ông Biden đã nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp với ông Tô Lâm. Và trước cuộc gặp của hai ông thì các tổ chức như là tổ chức theo dõi nhân quyền HRW hay là Van Mood Hoa Kỳ, Pan America và giới lập pháp Mỹ đã kêu gọi ông Biden hãy nêu lên vấn đề đó, và Nhà Trắng thì chưa phản hồi sau khi VOA, tức là Đài Tiếng Hoa Kỳ, đã đề nghị bình luận sau cuộc gặp Biden Tô Lâm và bản chất lời phát biểu mở đầu cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo hôm 25 tháng 9 năm 2024 được Nhà Trắng công bố thì không có nội dung gì về vấn đề nhân quyền hay là thả tù nhân chính trị. Vâng, tiếp theo thì thưa nhà báo Nguyễn Hà Hùng, chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm cũng trùng với cái dịp Việt Nam và Hoa Kỳ đánh dấu tròn một năm hai nước thành lập cái đối tác chiến lược toàn diện. Đấy, như là các cái thông tin báo chí truyền thông cũng như là các vị diễn giả cũng đã trực tiếp đi nhiều đề cập. Thì từ lĩnh vực an ninh rồi thì quân sự, kinh tế, tài chính, giáo dục, công nghệ, vân vân, đặc biệt cho tới lĩnh vực nhân quyền, thì không biết là thấy có cái kỳ vọng gì không hiện nay, đặc biệt kỳ vọng chính đấy, nếu chọn ra một điểm đấy, đối với cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cái CSP đó, tức là song phương Việt Mỹ, Mỹ Việt đấy, và theo quý vị thì có cái điểm gì đáng được quan tâm và đáng lưu ý nhất, xin mời nhà báo.
Vâng, trước tiên là tôi muốn quay trở lại cái câu hỏi thứ nhất để mà đánh giá chung về cái chuyến đi của ông Tô Lâm. Thì có thể nói là cái chuyến đi của ông ấy là được phía Việt Nam là chuẩn bị hết sức là công phu, với cái điểm đặc biệt là cái cuộc đối thoại của ông Tô Lâm với sinh viên ở trường Đại học Columbia đấy. Nhưng mà đáng chú ý là tuy chuẩn bị rất kỹ như vậy nhưng mà nó lại thiếu chuẩn bị để cho ông ấy trả lời về cái chủ đề hòa hợp dân tộc đấy. Thế nếu mà xét từ cái mục tiêu mà tạo ra cái cảm giác cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc ấy, thì cái chuyến đi này tôi thấy là ít nhất trên danh nghĩa là không đạt được cái mục tiêu đấy. Bằng chứng ấy, là ông Tô Lâm ấy, thì không được nhận được cái lời mời thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Biden để tới Washington, mà nó chỉ là một cái cuộc gặp ở bên lề của cái cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thôi. Và quý vị cũng biết rằng nó cũng không có một cái tuyên bố chung nào cả sau khi cái cuộc gặp đấy kết thúc. Trong khi ấy, thì cái chuyến đi mà đến Trung Quốc của ông Tô Lâm vào tháng trước, như chúng ta đã biết, thì đấy là một cái chuyến đi mà thăm chính thức cấp nhà nước, tức là có cái lời mời từ cái cấp cao nhất, và đương nhiên là sau đó họ cũng ra một cái tuyên bố chung. Thế nếu mà xét từ cái khía cạnh gọi là gây cái ảnh hưởng nào đó có thể với thế giới ấy, thì cái điểm này tôi nghĩ là cũng không đạt được. Bằng chứng là chúng ta đều thấy là có rất ít lãnh đạo của các cái quốc gia nghe ông Tô Lâm khi mà ông ấy đọc diễn văn ấy. Và tôi nghĩ là cái chuyện này thì chắc chắn là không phải riêng ông ấy đâu, mà bất kể cái lãnh đạo của Việt Nam nào thì đều chung số phận như ông ấy cả thôi. Vì quốc tế thì người ta không dành thời gian để mà nghe lãnh đạo Việt Nam, một cái quốc gia mà không có cái đóng góp gì đáng kể cho thế giới, cũng như là cũng nói thẳng là cũng chưa tạo ra được cái giá trị đáng kể. Thì những cái người mà theo tôi là những cái người mà họ tin và họ vẫn nói rằng là Việt Nam thì là cái vị thế của nước này là không ngừng nâng cao trên cái thị trường quốc tế, thì nên cảm ơn truyền thông tự do, họ đã trưng ra cái sự thực thông qua cái hình ảnh mà ông Tô Lâm phát biểu mà ở dưới lãnh đạo các quốc gia là họ vắng mặt hầu hết. Thế còn nếu mà xét từ một cái nhìn thực dụng, vì ông Tô Lâm thì vốn là được cho là một người thực dụng, thì tôi nghĩ rằng là cái thực dụng này là thực dụng cho ai đó thôi, chứ còn cho dân thì chúng ta không thấy là có thể đạt được một cái mục tiêu nào trong cái chuyến đi này một cách cụ thể cả. Bằng chứng ấy là cái lời đề nghị bãi bỏ lệnh cấm vận và trừng phạt đối với Cuba ấy, mà ông Tô Lâm ông lại chọn nêu cái vấn đề này tại một cái diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, khi mà người ta thì vẫn đang quan tâm đến những cái vấn đề nó nóng hơn mà hồi nãy thì chị Trung Song Thi cũng có nêu đấy. Cũng như là ông ấy lại dành cái thời gian để ông ấy gặp gỡ cái Đảng Cộng sản cũng như là các cái tổ chức cánh tả ở Mỹ, thì rõ ràng là nhân dân Việt Nam người ta cũng sẽ đặt ra câu hỏi là không biết là như vậy thì dân được cái gì. Thì có thể là sẽ có những ý kiến mà cho rằng ấy, ông ấy làm vậy là để hài lòng các cái đồng chí của ông ở trong đảng, ai đấy, hoặc là Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà nếu đúng như vậy thì nó cũng cho thấy là ông ta là chưa thể tạo dựng được một cái đột phá hay là cái đổi mới gì cả. Một số các cái phát biểu của ông ấy, hay là kể cả cái việc mà ông ấy gặp ông Zelensky mà được nhiều người nêu đấy, thì thực chất ông ấy cũng không phải là cái lãnh đạo đầu tiên ở trong khóa này mà gặp ông Zelensky, gặp lãnh đạo của Ukraine. Ông chính ấy, thì là đầu năm vừa rồi ông ấy gặp ông là người đã gặp, thậm chí là ông còn gặp hai lần cơ, một lần vào năm ngoái. Thế thì nếu xét trên những cái cách nhìn trên thì tôi thấy là không có khả quan gì cả. Còn nếu mà thu hẹp lại thì với cái mục tiêu cá nhân thì ông ấy đã đạt được rồi, tức là ông ấy là cái tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên mà phát biểu trước cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thế còn với cái câu hỏi mà anh Quốc Phương vừa nêu á, thì trong cái dịp mà hai nước kỷ niệm một năm là cái đối tác chiến lược cũng như là các cái vấn đề khác như chuẩn bị cho cái 30 năm mà thiết lập cái quan hệ ngoại giao vân vân đấy, rồi thì các vấn đề như là các cái lĩnh vực như an ninh rồi quân sự, kinh tế, tài chính vân vân. Thì tôi theo dõi cái sự kiện này qua báo chí quốc tế thì tôi thấy là cái tờ Diplomat thì họ tường thuật khá là mỉa mai. Họ dùng cái cụm từ là ostensible reason, thì cái ngụ ý của nó là cái mục đích của chuyến đi này không phải như cái mà nhà nước Việt Nam tuyên truyền. Còn bình luận về cái buổi tiếp Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và các cái tổ chức cánh tả của ông Tô Lâm ấy, thì họ viết điều này ấy, thì nó hoàn toàn lỗi thời so với cái mục đích của chuyến đi, mà họ cho rằng mục đích chính của ông ấy là vấn đề kinh tế. Thế còn nếu mà nhìn vào cái kiến nghị năm, gọi là có cái 5 điểm mà ông Tô Lâm ông ấy nêu ở trong cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, thì mọi người đều thấy là ông ấy dùng những cái khái niệm hết sức là bóng bẩy, như là giải phóng các cái nguồn lực, rồi khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh, vân vân. Thì người ta cho rằng là cái khoảng cách giữa cái lời nói, nhận thức cũng như là cái hành động thì rất là lớn. Mà nếu liên hệ vào ở trong nước mình ấy, thì vừa rồi tức là mới đây thì ông Nguyễn Lân Hiếu ông ấy có chia sẻ trên trang Facebook của ông ấy, nay thì ông ấy đã rút xuống rồi, ông ấy gỡ rồi, thì ông có chia sẻ về cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà ông Tô Lâm ông ấy nói là nếu gọi là muốn giải phóng các cái nguồn lực mà đối với trong cái ngành y tế ấy, thì bác sĩ giỏi mà muốn làm quản lý thì lại phải có trình độ lý luận chính trị. Mà cái chủ trương này là bắt nguồn từ, gọi là bắt buộc là từ các cái cấp phó phòng trở lên là đã phải tốt nghiệp lý luận chính trị rồi, thì làm sao mà thực hiện được. Thế còn báo chí quốc tế dẫn lời những cái người phản đối thì người ta cho rằng là cam kết của Việt Nam ấy, thì không đi kèm với cái hành động cụ thể. Ví dụ như là ban gọi là bên cạnh các cái cam kết về minh bạch xuất xứ nguồn gốc sản phẩm thì Việt Nam ấy, ngày càng được cho là các cái công ty Trung Quốc ấy, họ sử dụng như là một cái trung tâm sản xuất để mà lách cái lệnh hạn chế nhập khẩu của Hoa Kỳ. Đấy. Rồi mặt khác thì việc cái ông Tô Lâm gọi là kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, thì cái sự kiện mà tiếp đón ông Putin thì như vậy thì rõ ràng là phớt lờ cái luật pháp quốc tế rồi. Và như là ông ấy kêu gọi cái xóa bỏ cái áp bức ấy, thì câu hỏi là tại sao Việt Nam lại đàn áp các cái tiếng nói bất đồng đó. Thì nói chung là họ thì không có mong đợi gì từ các cái động thái này, và cho rằng cái cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tô Lâm ấy thì sẽ không đi xa hơn một cái cuộc gặp gỡ có thể gọi là xã giao ngắn ngủi, vì ông Biden thì chỉ còn có 4 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, và ông Tô Lâm cũng chỉ mới nhậm chức vào tháng 8. Còn nói về hy vọng của cái người dân Việt Nam về cái sự đổi mới rồi phát triển vân vân ấy, thì có lẽ là cũng chỉ là những cái hy vọng mà có tính chất gọi là cảm tính thôi, vì thông tin thì không minh bạch và dân thì không được tham gia vào cái quá trình gọi là ra quyết định các cái chính sách, tất cả thì đã do đảng rồi, thì có thể nói là rất khó, nếu mà không nói là không thể phát triển được. Thì đó là ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo ý kiến vừa rồi của nhà báo Nguyễn Hà Hùng, và cũng phải nói là phát biểu mất 10 phút đấy. Vâng, thì có, chúng tôi xin giới thiệu thật nhanh một vài ý kiến của quý vị đang theo dõi chương trình và gửi cho kênh chúng tôi tại trên kênh YouTube. Thì có quý vị nói rằng là quý vị tên là Bùi Được, thì nói rằng là, hay là Được Đức Bùi gì đó, thì nói rằng là qua thể hiện của cộng đồng người Việt Nam ở New York, họ không quan tâm ông Tô Lâm đến New York. Mong ông Tô Lâm phải thể hiện một điều gì để chúng tôi chào đón ông trong vòng tay ấm áp. Thì đây là một ý kiến. Thì chúng tôi cũng được biết là luật sư Đặng Đình Mạnh là tuần này thì cũng vừa có mặt tại New York. Một ý kiến nữa thưa quý vị, đó là của một người tên là Cường Nguyễn, hay là Nguyễn Cường, nói rằng là bác Tô, ý muốn nói là ông Tô Lâm chỉ đạo trong nước tốt là thế giới công nhận. Đây là ý kiến riêng của mấy vị đó. Ngoài ra thì ở trên trang nhà chúng tôi đấy, thì VOA tiếng Việt có giới thiệu bài là Mỹ hoan nghênh việc Việt Nam phóng thích ông Thức, tức là ông Trần Đình Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng trước hạn. Thì bài có đoạn viết như thế này thưa quý vị, là hôm 25 tháng 9, 2024, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã nói là họ hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam trước khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Hoa Kỳ hoan nghênh việc tha tù cho bà Hoàng Thị Minh Hồng và ông Trần Đình Duy Thức, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho VOA biết qua đường email vào ngày 25 tháng 9 năm 2024. Chúng tôi đã liên tục kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, người phát ngôn này nhấn mạnh. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam thì chưa phản hồi ngay khi mà VOA đề nghị họ đưa ra bình luận về việc tha tù trước hạn đối với hai vị trên. Theo các tổ chức nhân quyền, ngoài việc phóng thích bà Hoàng Thị Minh Hồng trước hạn 20 tháng tù so với bản án 3 năm tù về tội trốn thuế, và trước hạn tù 8 tháng đối với ông Trần Minh Duy Thức so với bản án 16 năm tù về tội lật đổ chính quyền Việt Nam hôm 21 tháng 9 còn trả tự do cho luật sư Hoàng Ngọc Giao trước hạn hơn 8 tháng so với bản án 28 tháng tù về tội trốn thuế. Đó thì ngoài chính quyền Hoa Kỳ thì các nghị sĩ trong cơ quan lập pháp của Mỹ thì trước đây cũng đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Việt Nam là phóng thích bà Hoàng Thị Minh Hồng và ông Trần Đình Duy Thức cùng những nhà báo blogger khác mà bị giam cầm vì phát biểu ôn hòa mang tính chỉ trích chính quyền. Thế còn Việt Nam thì từ trước đến nay bác bỏ những cáo buộc cho rằng là Việt Nam giam giữ giới bất đồng chính kiến hay là tù nhân chính trị theo lập luận của nước này. Việt Nam chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Đó là quan điểm của chính quyền Việt Nam. Vâng, thì đặc biệt là khía cạnh nhân quyền này đấy, thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh rồi tiếp theo là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có gì bình luận bổ sung hay không ạ? Xin mời ông Đặng Đình Mạnh trước, xin mời ông.
Dạ vâng, quả thật là chúng ta thấy có gần như là một cái khoảng trống rất là lớn về vấn đề nhân quyền khi mà ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ, và gần như là hầu như là chúng ta không nghe bàn hoặc là nghe trao đổi gì có liên quan đến vấn đề nhân quyền cả. Mặc dù trước đó thì là đã có những cái sự kiện là chính quyền Việt Nam họ cho thả 3 tù nhân, nhưng mà cái điều đó thì như là tôi đã có dịp trao đổi, nó mang ý nghĩa là như là một cái món quà để trao đổi, chứ nó không hẳn là một cái động thái thay đổi về chính sách nhân quyền hoặc là dân chủ hoặc là bảo đảm những cái quyền tự do trong nước cả. Và trong trường hợp đó thì có lẽ chúng ta phải chờ thêm thời gian để xem rằng là liệu ông Tô Lâm có thật sự là một người thay đổi theo theo như những cái điều mà ông ấy đã từng từng viết hoặc là từng công bố trong cái bài diễn văn của mình đọc vừa trước Đại hội đồng Liên Quốc và ngay cả trước giới học thuật của trường Đại học Columbia. Chúng ta thấy rằng là những cái lời lẽ mà khi ông ấy đọc diễn văn hoặc là khi ông ấy viết chẳng hạn là những cái lời lẽ hết sức là tốt đẹp. Ví dụ như là con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Chúng ta cũng biết là cái xu thế chung của thế giới và văn minh nhân loại họ không cầm tù những cái người mà bất đồng chính kiến. Thế thì khi mà ông ấy công bố những cái ý tưởng tốt đẹp như vậy thì có vẻ như là chúng ta mường tượng rằng ông ấy sẽ có những cái sự thay đổi về chính sách chăng. Hoặc là chúng ta cũng thấy những cái cụm từ khác cũng rất là tốt đẹp, ví dụ như là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Nhưng mà thật ra thì chúng ta thấy rằng là từ cái cuộc họp của hội nghị Trung ương 10, cuộc họp mà đó là được triệu tập và thời gian rất là ngắn, chóng bánh trước thời gian mà trước thời điểm mà ông Tô Lâm đi Hoa Kỳ, thì kết quả của cuộc hội nghị Trung ương 10 đó thì cũng đã cho thấy rằng là hầu như là Đảng Cộng sản họ vẫn chủ trương về tất cả những cái đường lối cơ bản của họ từ trước đến nay, trong đó bao gồm cả việc là họ giữ độc tài về chính trị. Và một khi họ giữ độc tài về chính trị thì tôi tin rằng không có cái sự thay đổi nào mà có thể được chấp nhận. Bởi vì tất cả những vấn đề nan đề của đất nước nó đều chỉ có một cái nguyên do duy nhất, đó là cái sự độc tài về chính trị của Đảng Cộng sản. Và nếu mà giải quyết vấn đề đó thì tất cả những cái nan đề của đất nước sẽ được giải quyết. Và nếu vẫn cứ giữ vững cái điều đó, duy trì cái điều đó thì chắc chắn những nan đề của đất nước thì sẽ không bao giờ được giải quyết được. Cho nên những cái lời lẽ mà chúng ta thấy rằng là hết sức là tốt đẹp mà ông Tô Lâm đã đề cập trong những cái bài diễn văn và những cái bài viết của mình đăng trên truyền thông Việt Nam thì thật ra nó chỉ là những cái cuộc chơi của câu chữ mà thôi, nó không có cái giá trị về thực chất cả, trong đó bao gồm vấn đề nhân quyền. Thưa anh.
Vâng, thưa quý vị, cũng có một số những cái con số hoặc là cái thống kê từ một vài tổ chức độc lập về quan sát nhân quyền tại Việt Nam. Thì họ nói là ít nhất hiện nay là có một danh sách khoảng từ 160 cho tới 167, có thể là nhiều hơn đấy bạn, những người mà được cho là những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân về tôn giáo vân vân mà còn đang bị giam cầm tại Việt Nam. Và một số ý kiến quan sát từ trong và ngoài nước Việt Nam trong dịp này nói rằng là nếu quý vị đã thả tự do đấy cho các vị, chẳng hạn như ở đây là cho bà Hoàng Thị Minh Hồng hay là cho ông Trần Huỳnh Như Thức, hay là có thể còn đợi khẳng định thêm nữa đấy, đó là với ông Hoàng Ngọc Giao đó, thì cái tiêu chí nào mà quý vị lại không thả những người khác, và nếu quý vị và bao giờ thì quý vị sẽ chấm dứt hẳn cái việc mà bắt những người phản biện ôn hòa, nó có những cái tiếng nói phản biện độc lập này đó, thì đó là cái điều mong muốn và cái yêu cầu đấy, được đề ra. Thì đấy là một số ý kiến như vậy. Vâng, thì tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC, xin mời ông nếu ông có điều gì.
Dạ vâng, chúng tôi có thấy những cái chỉ dấu tương đối tích cực mà chúng ta có thể khai thác. Tích cực đấy không có nghĩa rằng là ông Tô Lâm hoặc là Đảng Cộng sản hoặc nhà nước Việt Nam đã có một cái thực tâm thay đổi. Tuy nhiên khi mà họ phải nói dùng những sáu ngữ nói theo cái xu thế hoặc cái trào lưu của quốc tế đó, tức là họ đã thừa nhận, mặc nhiên thừa nhận rằng đó là cái hướng đi mà phải đi. Còn như hiện nay là họ đang cưỡng lại thì đó gọi là phản động, đúng không ạ? Cả thế giới đang chuyển hướng, nào là những cái nguyên tắc về quản trị quốc gia một cách minh bạch, rồi phải tuân thủ luật pháp, gọi là pháp trị đó. Xong rồi phải phát triển xã hội dân sự, phải hòa nhập với thế giới, phải tuân thủ những cái hiệp ước, những cái công ước về nhân quyền của Liên Hợp Quốc vân vân. Thì họ nói theo thì ít ra rằng họ thừa nhận rằng đấy là cái việc đúng cần phải làm, nhưng mà trong thâm tâm họ chỉ nói một đằng mà làm một nẻo. Họ hứa hẹn bởi vì họ biết rằng đấy là cái sự trông chờ và đòi hỏi của quốc tế. Riêng ở Hoa Kỳ chúng ta nhìn thấy có những cái trường hợp cựu thù mà trở thành đồng minh rất là bền chặt. Ví dụ như giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, Hoa Kỳ và Đức, Hoa Kỳ và Ý này kia vân vân. Nhưng mà tất cả quốc gia đều trở thành những quốc gia dân chủ bởi phải chia sẻ những cái giá trị chung thì mới trở thành đồng minh dài lâu được. Việt Nam cũng vậy thôi, không đi ra ngoài quy luật. Thành ra hiện nay mới chỉ là cái sự ve vãn, chứ chưa thể là đồng minh dài lâu, chiến lược toàn diện được. Và Hoa Kỳ bắt buộc đòi hỏi nơi đồng minh của mình phải chia sẻ những giá trị ấy. Chưa kể là Hoa Kỳ có luật pháp, tổng thống không thể đường đột mà làm mọi quyết định. Chúng ta thấy rằng hành pháp của Biden rất mong muốn là công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, nhưng luật pháp không cho phép. Những lĩnh vực khác cũng vậy thôi. Thành ra chúng tôi thấy rằng ta có thể khai thác ở những cái điểm sau đây. Thứ nhất nữa, là cái người đứng đầu Đảng Cộng sản và đứng đầu quốc gia là ông Tô Lâm đã có những cái lời phát biểu tuy rằng có thể là sáo ngữ thôi, nhưng mà đấy cũng là một cái sự cam kết về tinh thần. Chúng ta phải khai thác cái chuyện ấy. Đừng quên rằng song song với cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì có một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra ở bên Geneva hiện nay, và vấn đề Việt Nam vẫn được nêu lên. Thế ra Việt Nam khó thoát được khi mà chúng ta kết hai cái sự kiện lại với nhau. Cái thứ hai đó, thì ông Tô Lâm hiện nay, như tôi có giải thích trình bày hồi nãy, theo nhận định của ông Tô Lâm hiện nay đang ở một cái thế rất là khó khăn, bởi cái quá khứ của ông ta là một người vi phạm nhân quyền một cách hết sức là thô bạo. Không những vậy mà lại còn tỏ ra rằng mình bất chấp những cái quan hệ ngoại giao, những cái định chế, những cái quy ước quốc tế khi mà tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở trên đất nước có cái chủ quyền là Đức, quốc gia Đức phải không ạ, Cộng hòa Liên bang Đức. Thành ra ông ta đang rất là lúng túng về cái hình ảnh xấu xa trước đây. Có lẽ ông ta cũng có một cái nhu cầu tâm lý riêng của mình là phải tự rửa mặt, phải đưa ra một cái hình ảnh mới, thì không những cho cả cái thể chế ở Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, mà còn cho chính ông ta. Chúng ta nên khai thác cái điểm yếu ấy của ông Tô Lâm và cả cái thể chế. Trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ đang chuẩn bị một cái chiến dịch về thông tin để mà đưa ra cho thế giới thấy rằng những cái việc làm trước đây của ông Tô Lâm không phải là con người trông có vẻ như nhã nhặn, trông có vẻ như là hiền hòa mà ông ta đang trình bày, đang trình diện ra bên ngoài, mà con người thực của ông Tô Lâm là như thế nào. Với cái hy vọng là ông ta sẽ phải cân nhắc từ nay trở đi để đừng làm xấu thêm, đừng khẳng định, tái khẳng định tôi là con người như cũ, mà ông ta cần phải thực sự thay đổi. Thì đấy là những cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khai thác. Cái quan trọng về nhân quyền và dân quyền đó, là chính người dân ở trong nước cần phải chủ động. Là chúng ta cần phải hợp tác với người dân trong nước để nói với lại những cái giới chức chính quyền cấp thấp rằng đấy, ngay cái người đứng đầu Đảng, đứng đầu nước mà đã phải tuyên bố như vậy, đã phải công nhận những cái giá trị, đã phải có những quyết tâm hứa hẹn với quốc tế rằng phải thay đổi, thì chúng ta hãy thay đổi ngay tại cái rễ cỏ, cái tầng rễ cỏ ở ngay trong xã hội Việt Nam. Thì đấy là những cái bước mà chúng ta có thể khai thác được trong thời gian tới đây.
Vâng, thưa bà quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm với tin tức vấn đề sự kiện nổi bật được quan tâm ở trong tuần. Mà tuần này thì cũng là tuần cuối của tháng 9 năm 2024. Tiếp theo ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC đấy, thì cũng liên quan đến chuyến thăm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm cùng đoàn Việt Nam đó, phái đoàn Việt Nam. Thì VOA tiếng Việt cũng có một số những cái bài vở tin tức để đề cập một số các hoạt động của ông Tô Lâm và phái đoàn của ông, thành viên phái đoàn của ông. Thì trong đó có bài, tức là chúng tôi đăng hôm 25 tháng 9, 2024, nói là ông Tô Lâm đã gặp gỡ các tập đoàn Hoa Kỳ và cam kết thúc đẩy nền kinh tế công nghệ. Đó, thì như quý vị đã thấy ở đây. Rồi thì Hoa Kỳ và Việt Nam củng cố cái hợp tác về an ninh mạng. Đó. Thì chúng ta biết là trong phái đoàn của ông Tô Lâm thì có ông tân Bộ trưởng Công an, ông Lương Tam Quang. Và ở trên mục diễn đàn của chúng tôi thì chúng tôi cũng có cái bài là ngã rẽ quyền lực của ông Tô Lâm sẽ theo hướng nào. Đây là bài viết của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, là cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan. thì bài được đăng hôm 24 tháng 9 năm 2024 và có cái đoạn nói như sau. Tức là hội nghị Trung ương 10 phải chăng là khúc quanh hiếm hoi, nhiều vấn đề sinh tử của Đảng được gói gọn trong 3 ngày họp là điều chưa từng có. Còn chuyến công tác Tây Bán Cầu của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tuy chưa kết thúc nhưng mà hứa hẹn những thành công trên một số mặt. Đấy là bài đăng từ hôm 24 tháng 9 không ạ? Và mở đầu thì tác giả Đinh Hoàng Thắng nói là chuyển đổi mềm tại sao không? Và ông viết như sau. Là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm một lần nữa lại được giới quan sát và các nhà phân tích soi kỹ lưỡng Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 9 đã đưa ra nhiều quyết định then chốt cho tương lai của Đảng và nhà nước. Trong đó vai trò định hướng quyền lực của ông Tô Lâm đang là một trong những điểm mấu chốt. Trong phát biểu bế mạc của hội nghị này thì ông Tô Lâm cho biết là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất xác định 4 nhóm vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội 14 xin mở ngoặc là nếu như còn diễn ra cái đại hội đó. Thì tại cái diễn đàn trên thì người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảo ngược phương thức lãnh đạo xưa nay, đặt người dân lên vị trí hàng đầu, là nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thế rồi nếu rồi đây người dân có điều kiện để kiểm chứng được sự đảo trật tự xưa nay trên thực tế thì rõ ràng là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bước chuyển nhất định trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng sẽ không bao biện làm thay chính quyền và người dân sẽ đứng ở vị trí trung tâm ư, như là câu hỏi như vậy. Rồi và tác giả Đinh Hoàng Thắng viết thêm, sau hội nghị trên thì chuyến công tác Tây Bán Cầu của ông Tô Lâm là từ 21 tới 27 tháng 9. Xin mở ngoặc quý vị, tức là sau khi thăm Mỹ thì ông sẽ thăm Cuba. Thì tạo kỳ vọng về các bước chuyển đổi mềm trong chính trị đối ngoại của Việt Nam. Và ông Đinh Hoàng Thắng có nhắc tới cái thông báo của Nhà Trắng đưa ra hôm 22 tháng 9 2024 với hoạt động của ông Tổng thống Biden. Thì cho biết là Tổng thống sẽ tham dự cuộc hội đàm với ông Tổng Bí thư Tô Lâm mà điều đó đã diễn ra ngày hôm qua 25 tháng 9 năm 2024. Trong đó và theo Reuters thì là ông tại cuộc hội kiến này thì ông Biden rất mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa chính trị và là trung tâm sản xuất nhiều mặt hàng chiến lược cho Hoa Kỳ. Và tháng 9 năm ngoái, tức là tháng 9 năm 2024 đấy, thì ông Biden đã đến thăm Việt Nam và đạt được các thỏa thuận về bán dẫn và khoáng sản quý hiếm, cũng như nâng cấp lên vị thế cao nhất trong thang bậc ngoại giao của Hà Nội. Và trong chuyến công du đầu tiên đến Mỹ từ khi giữ cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước này đấy, thì ông Tô Lâm đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về tương lai, rồi thăm và phát biểu tại Đại học Columbia như các vị khách mời cũng diễn giả cũng đã đề cập trong chương trình hôm nay, rồi gặp gỡ các đại diện của một số tập đoàn Hoa Kỳ gồm là Google, rồi thì Meta. Và nhân dịp này thì chính quyền Việt Nam đã thả một số nhà hoạt động nổi tiếng, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức v.v. Thì còn có một cái chi tiết nữa mà ông và tác giả của bài viết là ông tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng có nói là đặt câu hỏi đây là vậy ngã rẽ quyền lực của ông Tô Lâm sẽ đi về đâu? Rõ ràng trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng hiện nay thì sự lựa chọn của ông Tô Lâm không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn định hình vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế an ninh khu vực như các tiểu liên kết hay là nâng cấp quan hệ đối tác với các nước láng giềng là những bước đi cần thiết để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn theo ông Đinh Hoàng Thắng, thì bài toán khó ở đây là cân bằng giữa nhu cầu hợp tác an ninh quốc tế với yêu cầu giữ vững chính sách đối ngoại độc lập và không bị cuốn vào các liên minh quân sự. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với ông Tô Lâm và giới lãnh đạo Việt Nam là liệu họ có thể thực hiện thành công chuyển đổi mềm trong chính trị quốc tế mà vẫn duy trì được ổn định nội bộ và quyền lực của Đảng hay là không. Thế rồi ông Đinh Hoàng Thắng viết tiếp theo là các tín hiệu tích cực từ chuyến công du Tây Bán Cầu kết hợp với xu hướng chuyển đổi mềm trong phương thức lãnh đạo trong nước có thể tạo ra một mô hình quyền lực mới cho ông Tô Lâm và ban lãnh đạo mới, nơi sự linh hoạt mềm dẻo nhưng vẫn kiên định với nguyên tắc chủ quyền là kim chỉ nam trong cả đối nội lẫn đối ngoại. Và kết thúc cái bài viết này ở trên VOA tiếng Việt thì tiến sĩ cựu đại sứ Việt Nam Đinh Hoàng Thắng viết là cũng cần phải phòng xa một kịch bản không mong muốn là khi sự chuyển đổi mềm có thể dẫn đến sự tự mãn trong cả lãnh đạo lẫn công chúng bằng cách đưa ra những cải cách nửa vời hoặc chỉ thay đổi ngôn từ. Giới lãnh đạo có thể làm dịu đi những đòi hỏi ngày càng tăng về một nền quản trị dân chủ hơn mà không thực sự giải quyết các vấn đề cấu trúc sâu xa. Điều này có thể tạo ra cảm giác về một tiến bộ giả tạo và có thể phản tác dụng nếu người dân nhận ra không có thay đổi thực sự và đi đến vỡ mộng. Ngoài ra, cách tiếp cận chuyển đổi mềm có thể giúp Việt Nam điều hướng các mối quan hệ quốc tế phức tạp, đặc biệt là trong việc cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ và phương Tây. Tuy nhiên, ngoại giao mềm nhiều khi không đủ để đối phó với những chiến thuật hung hăng của một cường quốc lớn như Trung Quốc và Để kết luận thì ông Đinh Hoàng Thắng viết là Việt Nam vì vậy có thể và cần phải tính toán trước các chiến lược quyết đoán hơn trong cả chính sách an ninh quốc tế lẫn kinh tế để bảo vệ lợi ích quốc gia. Một cách tiếp cận quá mềm dẻo có thể bị coi là yếu đuối bởi các đối thủ. Thì đó là quan điểm của ông Đinh Hoàng Thắng trong bài viết Ngã rẽ quyền lực của Tô Lâm sẽ theo hướng nào, đăng trên diễn đàn của tiếng Việt mà được ban biên tập giới thiệu hôm 24 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, vâng, thưa nhà báo Song Chi, như vậy thì như bà biết là trong cái hoạt động của mình và khi xuất hiện tại số diễn đàn thì ông Tô Lâm có đưa ra một số những cái phát ngôn hoặc là một số diễn ngôn, trong đó có đề cập đến chuyện như là Việt Nam như thế là đã sẵn sàng trước một cái bước vào một cái kỷ nguyên mới, rồi thì là kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc ấy. Đấy, thì không biết là kỷ nguyên mới là kỷ nguyên mới nào, rồi sẵn sàng là sẵn sàng thì sẵn sàng chưa hay thế nào. Rồi thì chúng tôi xin mời nhà báo cử đạo diễn Song Chi từ List Anh Quốc chia sẻ cái bình luận góc nhìn của mình, xin mời bạn.
Dạ vâng, trước khi mà trả lời cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương đó, thì tôi muốn trở lại một chút về cái chuyện là sau một năm mà hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược á, thì trên thực chất là nó có những cái kết quả gì cụ thể và nó có những cái kỳ vọng gì. Tôi muốn trở lại cái chuyện đó trước. Thì chúng ta biết là Việt Nam thì luôn luôn tự hào là đã khép lại quá khứ với lại Mỹ, rằng là cái quan hệ Việt-Mỹ là phát triển vượt bậc, nhưng mà thực sự mà nói là vẫn là quá chậm. Chúng ta biết là vì cái gọi là kiêu ngạo cộng sản, cho nên là Việt Nam đã bỏ qua cái cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, dù lúc đó là phía Mỹ đã chia tay ra trước. Và 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc thì Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Mỹ, tức là đi chậm sau Trung Quốc nhiều năm. Thì nếu chúng ta so sánh với cái thời gian bình thường hóa quan hệ với lại Trung Quốc á, thì cuộc chiến biên giới Việt Trung là xảy ra năm 1979, nhưng mà trên thực tế thì xung đột giữa hai nước là vẫn kéo dài cho đến tận năm 1988, mà cũng là cái năm mà Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam. Nhưng mà đến năm 1991, tức là chỉ có 4 năm sau, thì Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với lại Trung Quốc rồi. Và bất chấp tất cả những cái nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, rồi toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, rồi sự độc lập tự chủ của Việt Nam, thì cái mối quan hệ bất xứng Việt Nam-Trung Quốc này nó vẫn cứ hết sức là chặt chẽ. Với Việt Nam là hoàn toàn nằm trong cái vòng kiểm soát, kiểm tỏa của Trung Quốc như là chúng ta thể thấy. Trong khi đó thì cái tiến trình mà quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ sau khi bình thường hóa quan hệ thì nó vẫn rất là chậm chạp. Nó đầy những cái hoài nghi cảnh giác từ phía Việt Nam. Và bây giờ sau một năm nâng vượt cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện thì theo đánh giá của giới chuyên gia thì cái ban giao Việt-Mỹ nó cũng vẫn chưa thực sự là có nhiều đột phá. Tất nhiên một năm thì cũng là thời gian là tương đối ngắn, và trong cái năm này thì mỗi nước thì cũng có rất là nhiều cái vấn đề để phải giải quyết, những cái biến động về chính trị nội bộ. Việt Nam thì liên tục có những cái xáo trộn, rồi khủng hoảng chính trị, rồi người này lên người kia xuống, rồi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Bên Mỹ thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề đối nội, đối ngoại phải quan tâm. Và bây giờ thì lại bước vào cái mùa bầu cử, cho nên là phải nói là chưa có nhiều cái bước tiến đáng kể. Đó là chúng ta nói là chưa kể là ngay sau khi mà nâng cấp quan hệ với Mỹ thì Việt Nam là lại ngay lập tức là nâng lên một cái bước cao hơn với Trung Quốc, gọi là cùng chung vận mệnh. Rồi Việt Nam lại tiếp đón trọng thể ông Putin là một cái tội phạm chiến tranh đang bị tòa án quốc tế truy nã. Rồi cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam không hề được cải thiện mà vừa rồi các diễn giả ở đây cũng có nói qua. Thì rõ ràng đó là những cái trở ngại khiến mà phía Mỹ là vừa thiếu lòng tin mà vừa khó xử. Thì chúng ta biết là Tổng thống Biden đã bị sức ép từ một số dân biểu, nghị sĩ, một số những cái tổ chức xã hội dân sự về tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Thì có những dân biểu, ví dụ như là dân biểu Michelle Steele chẳng hạn, thì cũng đã từng thúc giục ông Ngoại trưởng Antony Blinken là phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt tự do tôn giáo, tức là Countries of Particular Concern, viết tắt là CPC đó. Rồi sau đó thì cái Ủy hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng cái hồi mà tháng 5 thì cũng là công bố cái báo cáo tự do tôn giáo của Việt Nam, rồi kêu gọi là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào cái danh sách các quốc gia cần quan tâm về đặc biệt về tôn giáo. Đấy thì rồi thì là họ cho rằng là ông Biden nhẹ tay với Việt Nam. Rồi mới đây thì tổ chức Human Rights Watch cũng lên tiếng, mà chính trên đài VOA tiếng Việt thì cũng có bài dẫn lại rằng là Human Rights Watch nói là lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam là xưa nay vẫn là cái kẻ mà vi phạm nhân quyền. Vâng vâng, thì tất cả những điều này là cũng làm cho chính quyền Biden khó xử. Cho nên tóm lại, nếu mà nói mà vào kết quả hay là nói là kỳ vọng vào cái mối quan hệ song phương chiến lược toàn diện này á, thì theo tôi thấy thì về phía Mỹ là chỉ có mỗi một cái mục đích là kéo Việt Nam ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, là vì cái vị trí địa chính trị của Việt Nam. Nhưng mà giả sử nếu Việt Nam nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, giả sử nhá, thì Hoa Kỳ vẫn có nhiều đồng minh khác đáng tin cậy hơn trong khu vực này, từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho tới Philippines. Trong khi đó thì Việt Nam cần Mỹ về mọi mặt, từ chuyển đổi sang kỹ thuật số, rồi năng lượng xanh, rồi công nghệ cao, rồi an ninh mạng, rồi hiện đại hóa vũ khí, v.v. Nhưng mà có lẽ là Việt Nam chỉ dám xúc tiến trong cái lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ. Còn về mặt quân sự, an ninh, quốc phòng, mua vũ khí gì đó thì Việt Nam không dám công khai nhích lại gần Mỹ, vì sợ là sẽ chọc giận Nga Tàu. Ngay cả chuyện mua vũ khí thì cũng phải đắn đo. Thì nếu chúng ta để ý thấy là trong cái mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đó, cứ mỗi một lần mà hai bên tiến lên một bước thì lại có cái bàn tay của Trung Quốc họ tìm cách chọc gậy bánh xe. Ví dụ như chúng ta thấy là như trước khi mà ông Tô Lâm đi Mỹ cũng vậy, cũng có những cái vụ chọc gậy bánh xe rồi cố tình làm hoang ố cái chuyến đi rồi cái mối quan hệ Việt-Mỹ. Ví dụ như là những cái chuyện như là kích động tinh thần dân tộc cờ đỏ cờ vàng, dương cao cờ đỏ mà tấn công cờ vàng, hay là cái vụ mà Đại học Fulbright Việt Nam mà bị cáo buộc là làm cách mạng màu đó. Thì tức là không chỉ bên kênh quốc phòng Việt Nam đăng cái phóng sự video về cái chuyện đấy, mà sau đó thì Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Đà Nẵng cũng lại đăng lại cái phóng sự là không để cách mạng màu đổi màu giáo dục. Thì tất cả những cái đấy chúng ta thấy là rồi có một cái chi tiết nữa là ngay khi ông Biden đang tiếp ông Tô Lâm thì Trung Quốc lại công khai phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hướng về khu vực Thái Bình Dương. Thì cái chuyện này là vô tình hay là cố ý thì chúng ta không biết được. Nhưng mà chính vì tất cả bao nhiêu những cái sự phức tạp tế nhị đó, thì tôi cho rằng là trước mắt Việt Nam sẽ chỉ tập trung về mảng kinh tế, sẽ tiếp tục kêu gọi các cái công ty của Mỹ đầu tư vào Việt Nam trong những cái lĩnh vực, nhất là trong những cái lĩnh vực kỹ thuật số, rồi năng lượng xanh, rồi sản xuất chất bán dẫn, vân vân. Chúng ta thấy trước đó và ngay trong cái chuyến đi này cũng vậy, thì ông Tô Lâm và phái đoàn Việt Nam thì cũng cố gắng có những cái cuộc gặp gỡ với đại diện một số những cái tập đoàn Hoa Kỳ như là Apple, rồi Google, rồi Meta gì đấy. Thì chắc là họ chỉ xúc tiến chủ yếu về kinh tế, còn tất cả những cái mà muốn nói về cái ngoại giao mà toàn diện, rồi về an ninh, rồi quốc phòng thì tôi cho là cũng chưa có kỳ vọng gì nhiều. Còn cái câu hỏi thứ hai của anh Quốc Phương về cái chuyện là tất cả những cái cụm từ, những cái từ ngữ kỷ nguyên mới, rồi hội nhập sâu rộng toàn cầu, rồi cách thức chúng ta phải thay đổi cách thức lãnh đạo gì đấy, thì chúng ta phải chờ xem. Tại vì ông ấy nói là một chuyện, nhưng mà còn ông ấy làm lại là chuyện khác. Và cũng đừng, tôi nhận thấy một cái điều là cứ mỗi một lần mà Việt Nam có một cái lãnh đạo mới, hay là mỗi một lần mà Việt Nam có một cái nhà lãnh đạo nào mà đi qua thế giới, đi qua Mỹ, đi qua các nước, thì ở Việt Nam là cứ là rất là tràn đầy hy vọng, cứ rộn rã, rồi bàn luận, rồi coi giống như là gọi là sang trang, rồi một cái gì đấy chẳng hạn. Rồi thậm chí là có nhiều người là tức là ngồi mà gọi là canh từng cái câu nói của ông ấy để rồi cho là thấy có những cái tín hiệu gì. Ví dụ như chuyện ông ấy không dùng cái cụm từ là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà đã đổi thành cuộc chiến Việt Nam, rồi ông ấy xuất hiện ở Đại học ở Columbia nói này nói kia, vâng. Rồi thậm chí cả một cái bức hình mà ông Tô Lâm mà bắt tay Tổng thống Zelensky thì cũng làm cho mọi người gọi là tràn đầy hy vọng. Nhưng mà thực sự thì chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải rất hết sức tỉnh táo. Ví dụ ngay kể cả cái chuyện cái bức hình kia cũng vậy, thì tôi cũng không hiểu là mọi người mừng và khen cái gì. Tại vì ví dụ như nó thấy là Việt Nam là mấy lần bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc khi cái tổ chức này mà lên án Nga xâm lược Ukraine. Rồi Việt Nam công khai bỏ phiếu chống cái đề nghị khai trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Rồi thì báo chí chính thống Việt Nam thì là có xu hướng nghiêng về Nga khi đưa tin bình luận về cuộc chiến. Và đáng nói nhất là giữa lúc mà cả thế giới đang tẩy chay Vladimir Putin, Putin đang bị tòa án hình sự quốc tế ban lệnh hành lệnh bắt giữ, thì Việt Nam lại trân trọng mời Putin đến thăm và tiếp đón trọng thể. Thì tất cả những cái đấy thì cho thế giới thấy là quá rõ ràng là Việt Nam nghiêng về hướng nào. Như vậy thì một cái bắt tay cho phải phép lịch sự khi gặp nhau tại một cái hội nghị lớn thì có cái gì mà đã vội mừng, đã vội khen. Ví dụ như vậy, thành ra cho nên là chúng ta phải tỉnh táo kể cả cái chuyện mà gọi là đặc xá cưỡng bức, tôi dùng cái từ này là từ của anh kỹ sư doanh nhân Trường Huỳnh Duy Thức, thì đặc xá cưỡng bức hai tù nhân lương tâm. Nhưng mà trong khi đó thì lại hàng trăm tù nhân khác thì như thế nào? Rồi vừa nãy như là luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có nói cái chuyện là khi mà tới phát biểu tại trường Đại học Columbia thì khi người ta có đặt ra cái câu hỏi, bà Liên Hằng mà đặt ra cái câu hỏi về sự hòa hợp, hòa giải đấy, qua cái câu nói triệu người vui, triệu người buồn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thì ông Tô Lâm ông né luôn. Ông né luôn mà ông chỉ nói cái sự hòa giải, hòa hợp giữa Việt Nam và cựu thủ Mỹ. Như vậy là chúng ta hiểu rồi, đúng không? Thành ra cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải phải xem ông ấy làm gì. Đấy, và nếu như mà thực sự mà cái Đảng Cộng sản mà họ, bản thân ông Tô Lâm và cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, mà thực sự nếu như họ muốn cải thiện hình ảnh của họ, họ thực sự nghĩ đến cái tương lai của đất nước dân tộc, thì họ có cả một đống việc thực chất để làm. Và phải bắt đầu bằng những việc rất là cụ thể, đơn giản. Ví dụ như là thả toàn bộ tù nhân lương tâm chính trị, tù oan sai, rồi chấp nhận mọi cái cuộc đối thoại trực tiếp mà không chuẩn bị câu hỏi sẵn, không cầm giấy trả lời, không cẩn thận lựa chọn người hỏi, với tất cả các tổ chức xã hội dân sự, rồi các nhà bất đồng chính kiến, rồi báo chí truyền thông độc lập, phải sẵn sàng cho cuộc đối thoại về mọi vấn đề của nước. Rồi họ phải tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người dân, rồi cái tiến hành tự do báo chí, rồi thông qua luật bảo biểu tình v.v. Thì họ hãy bắt đầu thay đổi và cải thiện hình ảnh bằng những cái việc cụ thể ngay trong nước như vậy, thay vì họ mặc con lê thắt cà vạt và cố gắng đi cái quảng bá hình ảnh của nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, rồi nói những cái từ hoa mỹ đau to bữa lớn. Vâng.
Vâng ạ, tiếp theo ý kiến vừa rồi của nhà báo cựu đạo diễn truyền hình Song Chi đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái chi tiết. Cái này thì đăng ở trên chính ở trên báo tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam, thì có đăng trong cái bài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam tiếp các chuyên gia học giả tại Đại học Columbia của Hoa Kỳ đấy. Thì trong đó thì cũng có đăng rất rõ ràng một cái bức hình là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đứng cạnh luôn, chứng kiến cái trao văn kiện hợp tác giữa Đại học Fulbright và Đại học Columbia của Hoa Kỳ. Ở đây tức là cái dự án Đại học Fulbright tại Việt Nam đó, và phía của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này cũng nhận được một cái bình luận mà chúng tôi tham khảo được trong lúc chuẩn bị chương trình. Thì họ nói rằng là cũng thấy là trong cái thành phần đoàn đi sang New York rồi sang Mỹ lần này, thì ông Tô Lâm có đưa theo cả ông Thượng tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa, là Ủy viên Bộ Chính trị và là trưởng ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chắc là người ta nói rằng là theo cái này chắc là để cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa nắm sát hơn cái quan điểm, cái đường lối của ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Nhà nước Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, để đừng đánh trống xuôi kèn thổi ngược chắc. Thì đấy là một ý kiến như vậy. Thưa quý vị, thì còn một cái tin ban nãy thì các vị diễn giả cũng có đề cập tới việc tức là ông Tô Lâm thì cũng đã có cái tiếp xúc bên lề của các hoạt động ở tại cái Hội đồng Liên Hợp Quốc này ở New York. Thì trong đó thì ông Tô Lâm được truyền thông quốc tế của sự tiếng Việt là đưa tin nói rằng là ông đã cảm ơn cái sự ủng hộ của Ukraine trong sự nghiệp thống nhất đất nước Việt Nam trước đây. Rồi sau đó thì là ông có nói rằng là ông và trên báo chí Việt Nam, trong đó như là Vietnamnet được trích dẫn nói rằng là ông Tô Lâm bày tỏ là Việt Nam luôn ghi nhớ cái sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình và nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine đã dành cho Việt Nam trong cái sự nghiệp đó, cũng như trong cái phát triển đất nước ngày hôm nay. Thế rồi thì ông nêu quan ngại về tình hình xung đột hiện nay và nêu kêu gọi là chấm dứt cái xung đột rồi khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân, vân vân, các cơ sở hạ tầng thiết yếu đấy. Thế tuy nhiên thì ông được cho là không nhắc trực tiếp gì đến Nga, là cái nước mà đã xâm lược Ukraine từ đầu năm 2022. Rồi ông Tô Lâm thì khẳng định lại lập trường là tất cả các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Rồi thì ông cho hay là Việt Nam hoan nghênh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột và sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình. Đồng thời thì là ông Tô Lâm cũng nhấn mạnh là khi xung đột chấm dứt tại Ukraine ấy, thì Việt Nam sẵn sàng cùng hội đồng, cùng cộng đồng quốc tế và hỗ trợ cho công cuộc tái thiết tại Ukraine. Vâng. Và bên cạnh cái một cái hoạt động, nhiều hoạt động khác nữa, trong đó như là các vị khách mời cũng đã đề cập, thì ông cũng đã kêu gọi Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba. Rồi thì ông có gặp các cái đại diện công nghiệp Mỹ, các giới đầu tư vân vân. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Hồng, ông đã nghe cái ý kiến vừa rồi của nhà báo Song Chi, tức là ông có muốn bổ sung gì thêm hay không?
Dạ vâng. Thì về những cái khái niệm mà ông ấy có nêu, rồi báo chí truyền thông trong nước ấy, thì họ cũng rất là tích cực để mà tuyên truyền ấy. Thì tôi thấy là thông qua cái chuyến đi vừa qua thì nó có hai cái điểm mà đáng chú ý trong cái bài phát biểu của ông ấy ở Đại học Columbia, là họ, tức là ông cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng sẽ vẫn tiếp tục cái chính sách gọi là ngoại giao cây tre, rồi thì cái chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam, tức là không liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào để chống quốc gia nào đấy. Thì tôi thấy rằng là nếu mà chính sách đối ngoại quyết định đến cái sự phát triển của Việt Nam, thì việc mà duy trì cái chính sách này chỉ là sự tiếp nối những cái gì mà Đảng Cộng sản mà họ đã làm như những cái nhiệm kỳ trước, thì nó cũng chẳng có gì mới cả. Và như thế thì cái việc mà lệ thuộc vào Trung Quốc ấy, là nó vẫn khó mà có thể gọi là thoát ra được, nếu không nói là nó sẽ còn nặng nề hơn. Thế còn nếu mà về mặt đối nội ấy, thì cái vấn đề hòa hợp dân tộc thì rất là quan trọng để mà huy động cái sức dân ấy, như người ta nói đấy. Thế mà ông Tô Lâm thì ông lại không trả lời trong cái dịp này, thì cho thấy là ông đã bỏ sót một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đấy, cũng như là ông cũng không có gặp gỡ bà con Việt Kiều như là những cái vị khác trước đây. Mặc dù là quý vị thì cũng biết là những cái cuộc gặp gỡ với bà con Việt Kiều trong các cái chuyến công du của các cái lãnh đạo trước đây thì nói thật là họ cũng chỉ có tính chất hình thức thôi, và chưa chắc là đã mời được những cái người mà thực sự là đại diện cho tiếng nói của những cái bà con mà họ đã phải rời nước sau 1975 ấy, vì các cái vấn đề như là thuyền nhân, rồi thì bất đồng chính kiến vân vân ấy. Thì tôi nghĩ là với cái chừng đó thôi, căn cứ vào những cái lời mà ông ấy nói, những cái diễn ngôn đấy, thì chưa có gì để có thể tin rằng là sẽ có một cái kỷ nguyên mà như ông gọi là sẽ Việt Nam sẽ vươn mình đấy. Bởi vì làm sao mà có thể tin một cái dàn lãnh đạo mà toàn đứng lĩnh quân đội quản lý đất nước được, là họ sẽ mang lại cái sự thịnh vượng, chứ chưa nói gì đến là một cái sự vươn mình. Và nói thật là nếu tin như thế thì nó cũng không khác gì là đi xem bói cả, nó chẳng có cái căn cứ gì cả. Thì đấy là tôi muốn chia sẻ như vậy.
Vâng, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 22 tháng 9 năm 2024 thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có cái cuộc gặp thân mật với nhóm trí thức người Việt ở thành phố Houston, Hoa Kỳ. Ngoài ra thì cũng theo tờ này thì hôm 24 tháng 9 năm 2024 thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là mạng lưới của các cái chuyên gia người Việt tại Hoa Kỳ. Đó. Thì thưa quý vị, thế còn liên quan tới cái sự kiện mà ông Tô Lâm xuất hiện ở Đại học Columbia đấy, thì Video Tiếng Việt hôm 25 tháng 9, 2004 thì cũng đã có một bài có tựa đề là tại Đại học Mỹ, ông Tô Lâm khẳng định đối ngoại độc lập đa phương và quốc phòng 4-0 của Việt Nam. Thì ông nói rằng là trong bài phát biểu tại đại học này đấy, ở New York, Mỹ hôm 23 tháng 9 ấy, thì ông tiếp tục khẳng định cái đường lối như trên, tức là đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa với chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam và đề cao cái bước tiến kỳ diệu của quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó thì ông Đinh Hoàng Thắng nhiều lần nhấn mạnh, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng là nhà quan sát nhiều lần nhấn mạnh là dường như là ông Tô Lâm lên là nhiệm kỳ khi ông lên ấy, thì ông không nói đến vấn đề ngoại giao cây tre nữa, ông dùng những từ khác hoặc là có thể ít dùng đi chăng. Thì phải chăng đây tức là có thể cái người sau tới, người người sau họ theo ý kiến này, theo cái quan sát không chỉ của ông Đinh Hoàng Thắng mà nhiều người khác cho rằng là có thể người mới thì họ muốn dùng cái hệ thống diễn ngôn mới. Và thì giới quan sát hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là có cái thay đổi thực chất đấy không. Thưa các vị khách mời, có cái ý kiến ở trong giới quan sát Việt Nam, chính trị ở Việt Nam họ cho rằng hiện nay thì ông Tô Lâm đang có thể đứng trước một số cái câu chuyện. Đó là ví dụ chẳng hạn sắp tới đây thì ông sẽ nhất thể hóa hai cái chức vụ một cách chính thức là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hay là không, hay là ông sẽ chỉ giữ lại một cái chức là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Và trong trường hợp mà xảy ra chuyện đó thì tức là cái chuyện mà ông sẽ không giữ hai cái chức vụ đó nữa đấy, hoặc là không nhất thể hóa nữa, thì cái chức đó sẽ về sẽ do ai nắm giữ. Và có một số ý kiến cho rằng có thể là trong các cái hệ thống candidate, các nhóm candidate, tức là các cái ứng viên sáng giá và mạnh đó, thì có thể đó là phe quân đội, và họ có nêu lên ba cái tên để cho công chúng có thể là quan tâm và tham khảo, trong đó là ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lương Cường là Thường trực Ban Bí thư, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa hiện nay là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Cả hai ba ông đều là như thế, tức là tướng quân đội, hai ông đầu là đại tướng, ông sau là thượng tướng, và đều là Ủy viên Bộ Chính trị. Thì câu hỏi đặt ra tức là như vậy thì nếu mà việc đó nó diễn ra thì nó sẽ như thế nào? Rồi một số câu hỏi người ta nêu rằng là không biết là nếu như mà những câu chuyện là có sự thay đổi theo một cái ông Tô Lâm có một cái kế hoạch để thay đổi Việt Nam theo một hướng tự do hóa, dân chủ hóa đó, và theo chuẩn mực của quốc tế đấy, thực sự như vậy chứ không phải là chỉ thay đổi bằng ngôn từ không thôi, mà không có gì diễn ra thực tế cả đó, không có dân chủ nhân quyền, rồi thì là vẫn không có nhà nước như ý kiến này nói là thượng tôn pháp luật, không sửa đổi lấy hiến pháp, không điều chỉnh lại điều 4 bỏ đi hay như thế nào, không có bầu cử như thế là dân chủ tự do công bằng đó, và công khai minh bạch, rồi thì không có tam quyền phân lập, không có những ý kiến này tiếp tục nói là không có như thế tức là tư pháp độc lập, rồi không có báo chí tự do và vân vân, thì vân vân nhiều cái câu chuyện khác, thì như vậy thì nó có thực chất hay không. Và nhưng mà người ta nói rằng nếu mà làm điều đó thì liệu là những cái phe ở trong ban chấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cao cấp nhất có thể là có làm được không, và nếu làm thì như thế nào, chẳng hạn như là phe quân đội và công an là nắm cái thực lực hiện nay là số rất là đông trong ban lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì họ có cái đối thoại với nhau hay không để mà đảm bảo rằng là họ tin cậy nhau để mà sau đó thì có thể là tạo ra một cuộc sống thay đổi như vậy, mà như là ông Đinh Hoàng Thắng có đề cập cái từ tức là chuyển đổi mềm vân vân. Thì không biết ý kiến của quý vị về cái câu chuyện này nó như thế nào, thì chúng tôi xin mời ông trước hết là luật sư Đặng Đình Mạnh, và sau đó thì mời ông Nguyễn Đình Thắng chuẩn bị, xin mời luật sư.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Phương, phải nói rằng là cái vấn đề nhất thể hóa là một trong những vấn đề mà tôi hết sức là quan tâm trong cái tình hình chính trị hiện nay ở trong nước. Dù muốn hay không đi nữa thì cái mô hình nhất thể hóa thì chúng ta không thể không tham khảo cái mô hình đấy đã được áp dụng như thế nào tại Trung Quốc. Cái mô hình thì Trung Quốc họ đã áp dụng khá lâu, và qua cái mô hình của Trung Quốc thì chúng ta thấy là cái vai trò của ông Tập Cận Bình, khi ông ấy đã thực hiện cái việc mà nhất thể hóa thì cái quyền lực của ông ấy trong đảng và trong chính quyền rất là lớn, và hầu như ông ấy có thể gần như là một cái người chi phối toàn bộ những cái hoạt động chính trị theo chủ ý của ông ấy. Thế thì tôi cũng đang trông mong một cái điều tương tự như vậy tại Việt Nam, trong cái điều kiện là cái nền chính trị nó không có cái cởi mở, và không có một cái nền chính trị đa nguyên đa đảng ở đó, mà chỉ là đơn nguyên mà thôi, trong đó cái sự thống trị hoàn toàn của Đảng Cộng sản. Thế thì tại Việt Nam, nếu chúng ta trông chờ có một cái sự thay đổi thì rất có thể chúng ta hãy nhìn vào cái vấn đề là có giữ cái vấn đề nhất thể hóa hay không, và đó sẽ là cái chỉ dấu rằng là thật sự ông Tô Lâm có là cái người mà mong muốn có cái sự thay đổi hay không. Nhìn với Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là ông Tập Cận Bình với cái sự tập quyền hai cái chức vụ quan trọng nhất, vừa đảng vừa chính quyền, thì ông ấy có thể làm được nhiều điều mà ông ấy mong muốn. Thế thì ông Tô Lâm nếu thật sự là một người muốn có cái sự thay đổi về nhiều phương diện cho Việt Nam, thì tôi nghĩ ông Tô Lâm sẽ cần thiết làm cái điều đó, là giữ cái sự nhất thể hóa như là hiện nay. Và nhất là trong cái điều kiện hiện nay, chúng ta thấy rằng là ông Tô Lâm thật ra là cái người mới, mới là nhà lãnh đạo mới, và cái sự lãnh đạo của ông ấy là nó đến với ông ấy theo một cách không bình thường. Đó là không phải là từ cái sự là bầu từ dưới lên trên, mà do một loạt cái việc tranh đoạt cái quyền lực chính trị ở trong đảng mà đưa ông ấy đến cái vị trí như vậy. Và cái điều đó thì ông ấy mới là cái người thôi nắm giữ chức vụ thôi, cho nên là cái vị thế, cái vai trò của ông ấy chắc chắn là nó vẫn còn, ông ấy cần phải có cái sự củng cố. Và để giữ cái sự củng cố thì tôi nghĩ rằng là giữ cái sự nhất thể hóa là nó là cần thiết. Và đồng thời cái vai trò của đảng và cái vai trò của quân đội, mà vừa rồi anh Tô Lâm vừa rồi anh Quốc Phương có nói đến cái vai trò của quân đội, thì trước đây khi mà ông Tô Lâm nắm quyền, đồng thời đẩy nhiều cái quan chức thân cận với mình trong quân đội, trong công an vào các cái chức vụ quan trọng của đảng và nhà nước, thì nhiều người đã cho rằng ông ấy chuyên quyền và cái lực lượng công an đang chuyên quyền ở trong nước, và họ trông chờ có một cái lực lượng mà có thể mang tính cách đối kháng để kiềm tỏa bớt đi cái quyền lực của bên phía công an, thì họ chờ đợi cái vai trò đó của bên phía quân đội. Thế nhưng qua một số cái sự việc mới đây, thí dụ như là họ kích động cái việc mà về tinh thần dân tộc một cách cực đoan ở trong nước, rồi việc họ tổ chức để mà tấn công em Chu Ngọc Quang Vinh, khi mà em ấy có một cái những cái phát biểu mà mặc dù đó là sự thật, nhưng mà họ tập trung họ tấn công em ấy, hoặc là cái kênh truyền hình quốc phòng của quân đội, họ tấn công vào trường đại học Fulbright. Thế thì tổng hợp những cái sự kiện đó lại, thì tôi cho rằng quân đội thật sự là họ đang muốn, có vẻ như họ đang muốn tìm một cái vai trò giống như là công chúng mong muốn. Nhưng mà cái cách làm của họ tôi hết sức là thất vọng. Khi họ kích động cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước, họ tấn công vào những cái giá trị mà ví dụ như là giá trị cờ vàng, hoặc là những cái giá trị tinh thần về cái quyền tự do ngôn luận, qua cái trường hợp của em Chu Ngọc Quang Vinh chẳng hạn. Cho nên tôi thật sự là rất là lo ngại cái việc là quân đội họ muốn làm cái việc, họ có một cái hành vi gì đấy để họ chiếm giữ cái vai trò lớn hơn trong hệ thống chính trị hiện nay. Bởi vì vậy cho nên là tôi, nếu như tôi có được quyền quyết định, thì giá như tôi mong rằng là ông Tô Lâm vẫn tiếp tục giữ cái việc mà nhất thể hóa cả hai chức vụ đảng và nhà nước, để là ông ấy có thể rộng tay, rộng quyền hàng hơn để thực hiện những công việc cải cách, nếu thật sự ông ấy là một cái người cải cách. Và nhìn trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là ít nhất cái nền chính trị Việt Nam nó ở trong cái thời hạn gần như hơn một thập kỷ dưới cái sự cai trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông ấy là một người hết sức là giáo điều, thì nếu muốn thoát ra khỏi cái điều đó, tôi nghĩ là cần phải có một cái thời gian nhất định. Và vì vậy nếu ông Tô Lâm là người cải cách, thì tôi nghĩ không thể nhìn một cái kết quả mà ông ấy cải cách nó đến trong thời gian ngắn hạn được. Bởi lẽ chúng ta, ông ấy phải làm cái việc thứ nhất là củng cố cái vị thế của ông ấy trong đảng. Cái thứ hai là phải thoát gần ra khỏi cái vòng cương tỏa về giáo điều đã kéo dài cả hơn cả thập kỷ qua. Thì tôi nghĩ là chắc phải trong phạm vi tương lai phải ngoài 5 năm. Thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự đổi mới, cái sự thay đổi gì đó trong hệ thống chính trị.
Vâng. Thưa các vị khách mời còn lại, ông Nguyễn Đình Thắng, các vị khách ở bên châu Âu. Thì câu hỏi đặt ra trong dịp này, thưa Nguyễn Đình Thắng, xin phép ông, chúng tôi xin trình bày thêm một chút. Tức là có ý kiến họ nói rằng là hiện nay ở Việt Nam thì nếu không cẩn thận sẽ tiếp tục trở lại cái bẫy đó, là cái như một học giả từ Washington DC, từ Virginia mà chúng tôi có cái tiếp xúc không chính thức trong cái tuần này trước khi chúng tôi thực hiện chương trình này đấy, thì có nói thế này, tức là nếu không cẩn thận thì cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy thì họ sẽ tiếp tục là bị gọi là mắc ở trong cái bẫy đó là cái vấn đề về cái cân bằng, mà đây là cân bằng quyền lực cá nhân hay thậm chí nhóm thôi, nhưng vẫn là nhóm cá nhân thôi, rồi sau đó là vẫn nhóm nọ với nhóm kia. Trong khi ở quốc tế, đặc biệt các quốc gia văn minh ấy, có nền chính trị hoặc là quản trị quốc gia văn minh ấy, thì người ta nó cân bằng bằng chính cái thể chế, nó là vấn đề checks and balances, nó là như thế, cho nên nó mới có những vấn đề về tam quyền phân lập này nó kia khác đó, vân vân. Rồi thì mở rộng ra trong xã hội, thì như ban nãy nhà luật sư Đặng Thị Mạnh cũng có nói, thì những cái ý kiến này cũng có đề cập tới đấy, chúng tôi cũng tham khảo để nói rằng là có đề cập vấn đề là cái đa đảng chính trị đối lập cạnh tranh bình đẳng, và vấn đề về cái đa nguyên về tư tưởng, và trong đó nó mở rộng từ tự do thì mở rộng sang các khía cạnh khác nữa, trong đó có tự do ngôn luận như cái ý kiến đó nói, tự do về về báo chí vân vân, biểu đạt vân vân. Thì ngoài ra đây thì là cái ý kiến này nói rằng là nhưng mà vấn đề ở đây là sẽ giải quyết như thế nào đây, và nếu như mà có một cái kế hoạch tốt, và cái nhóm này, những cái nhóm mà đang nắm quyền có thể bàn thảo với nhau, thảo luận với nhau, và có cái sự đảm bảo thế nào đó để có một cái bước chuyển mà đáp ứng được cái kỳ vọng lâu nay của người dân, thực sự người dân, của các giới, có quan thậm chí của quốc tế nữa, người ta muốn nhìn Việt Nam tiến bộ văn minh như thế, thì cái tín hiệu ấy, những kế hoạch thay đổi ấy, nếu nó diễn ra đúng như thế đấy, thì nó sẽ có thể là được đón nhận như thế nào, nó có được chào đón hay không đấy, hay là ra làm sao, hay là nó sẽ bị nghi ngờ hay là như thế nào, thì chúng tôi, và thái độ của công chúng, của giới quan sát là trong và nước quốc tế thì nên như thế nào nếu như có thực sự có những tín hiệu được cho là tích cực như thế, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Thắng và sau đó là hai vị khách ở châu Âu, xin mời ông.
Dạ vâng, trước hết là chúng tôi nhận định rằng cái việc của ông Tô Lâm phát biểu có vẻ như am hiểu được cái trào lưu, cái xu thế quốc tế đó, nó không phải chỉ là ý kiến cá nhân, mà chắc chắn ông ta đã có hội ý với lại những người ở trong cái giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Một cái điểm mà chắc là ít ai để ý, đó là trước khi mà ông Tổng thống Biden đến Việt Nam thì đã có những cái cuộc nghiên cứu của những chuyên gia Hoa Kỳ ở tại Việt Nam về cái tình trạng an ninh mạng, và họ phát hiện ra rằng Việt Nam rất yếu, Trung Quốc xâm nhập rất sâu vào trong các cơ quan, các định chế hành chính, bên Quốc hội Việt Nam cũng vậy, họ biết được rất nhiều thông tin. Nếu mà chiến tranh xảy ra thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi là Việt Nam bị tê liệt hóa. Sau khi mà nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai quốc gia lên cái cấp cao nhất đó, là chiến lược toàn diện đó, thì có rất nhiều những cái chuyên gia và những cái công ty, đại công ty về tin học của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam để hợp tác với lại quân đội ở Việt Nam, và họ cũng có cái nhận định rằng là cần phải thay đổi gấp, chứ Việt Nam rất là bị nguy hiểm nếu bất kỳ có chuyện mâu thuẫn nào xảy ra với Trung Quốc. Tôi tin rằng Việt Nam bây giờ đã ý thức được rằng Trung Quốc không phải là một anh bạn vàng đáng tin cậy, nhưng làm sao để mà thay đổi, làm sao để đối phó, thì từng bước một họ phải thay đổi. Ông Tô Lâm, cái chuyến đi này nó một phần nào nó thể hiện cái ý thức đó. Tuy nhiên, khi mà muốn hội nhập vào quốc tế, khi muốn đi cùng với lại cái xu thế của quốc tế, thì phải thay đổi về thể chế chính trị, chứ không thể nào thoát được cái điều ấy. Họ có thể tìm cách này cách kia, họ có những cái sáng tạo để họ cưỡng lại, họ kéo dài thời gian, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng không phải một mình ông Tô Lâm mà thay đổi được cả cái thể chế. Đây là một vấn đề có hệ thống. Thành ra nó có sự giằng co, nó có sự đấu đá, nó có sự điều đình, có sự thỏa hiệp, và nó cần phải có cái áp lực từ bên ngoài quốc tế chĩa vào, cũng như từ người dân áp lực lên chính quyền. Cái rất quan trọng là trong thời gian tới đây là chúng ta cần phải có nhiều cái phép thử trong rất nhiều những lĩnh vực khác nhau, để cho chính chúng ta đo lường xem những cái lời hứa hẹn của ông Tô Lâm có mang thực chất gì không, hay hoàn toàn là sáo ngữ, để chính họ, giới lãnh đạo Việt Nam tự vấn lại rằng họ có đang thực tâm thay đổi hay không, và để quốc tế nhận xét và đánh giá. Thì đấy là cái việc làm rất cần thiết để mà khai thác những cái điều mà ông Tô Lâm nói. Có thể chúng ta không tin rằng thực tâm, rất có thể chỉ là sáo ngữ, nhưng chúng ta vẫn có thể khai thác được qua những phép thử trong thời gian tới đây. Và bây giờ chúng tôi cũng sẽ xin phép và xin lỗi mọi người, chúng tôi phải rút lui vì có một cuộc họp khác ạ.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và xin hẹn gặp lại ông trong các chương trình sau. Vâng, thì chúng tôi xin mời, có lẽ chúng tôi đảo trật tự một chút, xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức phát biểu trước, và xin, sau đó thì xin mời nhà báo Song Chi.
Vâng, tôi cho rằng để mà biết được cái suy nghĩ cũng như là cái tình cảm, tâm tư của người Việt Nam nói chung ấy, thì nó cũng không có khó. Thế nhưng mà sẽ là tốt hơn nếu như mà ta có những cái survey, những cái điều tra xã hội học. Nhưng mà tất nhiên là điều này thì khó mà có thể diễn ra ở Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay, cũng như là chắc là cũng trong một cái thời gian tương đối là trung hạn tới đây, thì những cái điều tra xã hội học như thế là rất là hiếm có thể xảy ra được. Thế nhưng mà một cách định tính thì dân Việt Nam thì tôi cho rằng họ đều đã nhận thức là cái xã hội nó hết sức là ngột ngạt, và cái sự đổi mới là thực sự là bức bách và cần thiết. Và tôi tin là lãnh đạo Việt Nam, ông Tô Lâm ấy, là ông ấy, khi ông ấy phát biểu là Việt Nam cũng cần phải đi theo cái xu hướng tiến bộ của nhân loại đấy, đại ý như vậy, thì tức là các ông ấy cũng đã ý thức được rằng là cần phải có một cái sự đổi mới rồi. Thế nhưng mà làm sao để mà có được một cái sự đổi mới thì tất nhiên đây là cái câu chuyện khác. Bởi vì cái việc tập trung quyền lực, nếu như mà ông ấy thâu tóm, ông ấy tiếp tục, ông ấy giữ được hai cái vị trí, vừa là tổng bí thư lại vừa là chủ tịch nước đấy, thì điều đó thì chắc chắn là ông ấy sẽ có nhiều quyền hành hơn, và ông ấy có thể thực hiện được cái ý đồ mà ông muốn, cái mà ông muốn. Nhưng mà vấn đề là chỗ là cái mà ông ấy muốn và cái mà dân muốn thì có lẽ là nó khác nhau rất là xa, khó mà có thể biết được rằng là ông ấy sẽ làm cái điều ông ấy muốn hay là cái điều mà dân muốn. Và lại nữa, tức là nó sẽ có những cái rủi ro rất lớn khi mà quyền lực nó đã tập trung có thể nói là tuyệt đối vào một người, thì quyết định sai lầm của một cái nhân vật cá nhân nào, bất kể cá nhân nào cũng vậy thôi, nó sẽ có thể có những cái hậu họa hết sức là lớn. Vì thế nên tôi nghĩ rằng là cái cách mà tốt nhất vẫn là phải chuyển đổi dân chủ, tức là người dân phải được làm chủ cái đất nước của mình thông qua cái bầu cử tự do. Đấy. Một cái thể chế thực sự là phải là tam quyền phân lập, phải có báo chí tự do, và cái hiến pháp của Việt Nam là phải có sự thay đổi, thì cái đó nó mới có hy vọng là cái rủi ro. Còn nếu như mà cái chuyển đổi từ trên xuống mà thông qua một cá nhân ấy, thì dù ông ta có sáng suốt đến đâu thì cái tính rủi ro của nó cũng hết sức là cao. Những cái việc này thì tôi nghĩ rằng là đây là chúng ta cũng bàn với nhau như vậy thôi, chứ còn thì khó mà có thể biết trước được rằng là ông ấy có giữ được cả hai vị trí hay không, hay là như là phóng viên Quốc Phương vừa nêu, tức là hiện tại là bên quân đội người ta có đến ba cái ứng viên tiềm tàng đấy, hoặc ít nhất là theo cái truyền thông thì người ta cũng đưa ra những cái tên như đấy, như là ông Phan Văn Giang, rồi thì ông thường trực ban bí thư, cũng như là ông trưởng ban tôn giáo đấy, ông cũng
tuyên giáo.
Trưởng ban tuyên giáo đấy. Mà thì tất nhiên là việc mà người ta đưa ra những cái tên này, một lúc ba cái tên ở trong lực lượng quân đội ấy, thì có thể nó có nhiều cái mục tiêu, nó có nhiều cái đích mà người ta nhắm tới. Nhưng mà cũng có thể là nó có cả cái mục tiêu trong đấy, là bởi vì khi mà quân đội mà có đến ba vị mà chẳng may lại là họ cũng tham để mà cạnh tranh, thì quân đội nó sẽ không thể đoàn kết được. Thế ba ông lại có khi lại chiến tranh với nhau, tranh giành quyền lực, thì lúc bấy giờ là phe công an sẽ hoàn toàn thắng thế. Thì đấy là tôi cũng xin có mấy cái ý kiến như thế.
Vâng, xin mời tiếp theo ý kiến của nhà báo kỹ thuật dẫn truyền hình Song Chi từ Leeds, Anh Quốc ạ.
Dạ vâng. Trước hết là tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta thấy là chúng ta ngồi đây mà bàn là liệu là sắp tới Đảng Cộng sản Việt Nam có nhất thể hóa hai cái vị trí chủ tịch nước và chủ tịch nước và tổng bí thư Đảng Cộng sản hay không, hay là ông Tô Lâm sẽ phải nhường lại cái vị trí đó cho người khác, vân vân. Thì tất cả những cái điều ấy nó giống như là, phải nói thật tình là nó giống như là đếm cua trong lỗ ấy, là tại vì nhà nước Việt Nam thì ngay cả thế giới họ cũng phải công nhận đó là một trong những cái nhà nước mà hoạt động bí mật nhất thế giới. Tức là người ta không thực sự biết là nó sẽ phía sau hậu trường nó sẽ là cái gì. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cứ thử bàn luận, thì rõ ràng là ai cũng thấy rằng là nếu mà nhất thể hóa cả hai vị trí tổng bí thư và chủ tịch nước thì rõ ràng là nó sẽ tập trung quyền lực hơn. Cái người đó sẽ dễ dàng để mà quyết được những cái quyết sách lớn của đất nước. Nhưng mà có nhiều vấn đề đặt ra. Hiện nay thì chúng ta biết là trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn lúc nào cũng vậy, có rất nhiều phe phái. Tất cả những cái tình hình mà hỗn loạn, người này lên người kia xuống vừa qua thì đó là một trong những cái minh chứng. Thứ hai nữa là cái trường hợp ngoài cái chuyện nhiều phe phái ra, thì cái chuyện thứ hai nữa là bản thân ông Tô Lâm có đủ uy tín để mà thống nhất được hai vị trí đó, để mà thuyết phục được cả đảng và để mà ngồi vào cả hai vị trí đó hay không. Thì từ cái chuyện mà ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước rồi trở thành tổng bí thư là đã phải qua một cái chuyện là gần như là ông phải dẹp rất nhiều bằng con đường là tiêu diệt rất nhiều cái đối thủ như vậy, rồi thêm cái may mắn là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, thì thành ra ông đi lên nhưng mà chưa nhắc là ông đã có được cái sự thần phục và tôn phục của tất cả mọi người. Như chúng ta thấy trước đây là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng á, thì là ít nhất là ông có cái quá trình lâu dài ngồi ở trong những cái vị trí lâu dài trong vị trí của đảng. Thứ hai nữa là ở cái mặt gọi là cái mặt trong sạch, tạm gọi là không có những cái vụ scandal lớn. Tất nhiên là nếu người ta khui ra thì cũng sẽ có một vài vụ, nhưng mà chưa đến nỗi là quá mức nổi cộm. Và thứ ba nữa là cái người mà vẫn gọi là vẫn trung thành với cái lý tưởng của đảng, của Mác Lênin. Thì ba cái yếu tố đó là cái mà để cho Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận để cho mấy ngồi có một thời gian lâu dài. Nhưng mà ngược lại với ông Tô Lâm á, thì là cái quá khứ của ông thì chúng ta quá biết đó là một người có một cái thành tích rất là tệ hại về mặt nhân quyền. Đấy, rồi thì ông lại là cũng là tham nhũng thì cũng tham nhũng thì cũng chẳng thua gì ai. Thành ra cho nên là cái sự mà gọi là nể trọng của tất cả những cái đa số trong đảng là rất là khó. Đó là cái mà để cho ông là khó mà có thể mà đạt được cái đa số chấp thuận cho ông ngồi giữ cả hai vị trí. Thì có một cái thực tế mà chúng ta thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam á, trong cái quá trình mà họ tiêu diệt tất cả những cái tinh hoa của đất nước á, những cái tinh hoa gọi là thuộc lại lỗi, những cái đầu óc lỗi lạc nhất của đất nước, những cái nhà chính trị gia đối lập, rồi những cái nhà bất đồng chính kiến vân vân, thì họ đồng thời cũng tiêu diệt luôn những cái đầu óc, những cái người mà gọi là có đầu óc cởi mở, có đầu óc có tầm nhìn trong chính đảng, để cuối cùng là họ chỉ còn lại những cái người hoặc là từ xuất thân từ những cái người bên băng tuyên giáo rồi đó là giáo điều, ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Võ Văn Thưởng, hoặc là những người xuất thân từ bên võ biển, bên công an, bên công an như là ông Phạm Minh Chính, như là ông Tô Lâm. Thì những cái người này á, nếu chúng ta nhìn vào ông Tô Lâm kể, ông ấy không phải là một nhà tư tưởng, ông ấy không phải là một nhà giáo dục, ông ấy cũng chẳng phải là một con người của kỹ trị. Thế thì cái chuyện mà hy vọng là ông ấy có đủ cái tầm cái tầm nhìn rồi viễn kiến tất cả mọi thứ để mà thuyết phục được tất cả mọi người và để đưa được đất nước theo một cái con đường mới là cái điều rất khó. Cho nên là tôi nghiêng vào cái hướng là sắp tới có lẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sẽ để cho cái mô hình là tứ trụ như cũ, bởi vì họ vẫn chưa có được một cái khuôn mặt nào mà có thể mà thống nhất được hai cái vị trí và trở thành một cái lãnh đạo mà uy tín đối với họ. Nếu mà chúng ta nhìn qua bên Đảng Cộng sản Trung Quốc á, thì rõ nói gì thì nói, thì rõ ràng mỗi một cái đời mà tổng bí thư và chủ tịch nước họ đều để lại những cái dấu ấn, từ thời Mao Trạch Đông cho tới Đặng Tiểu Bình, rồi thì họ Giang Trạch Dân, rồi Hồ Cẩm Đào, cho tới bây giờ là ông Tập Cận Bình. Nhưng mà với Việt Nam thì chúng ta không thấy một ông nào có thực sự là để lại một cái dấu ấn, một ông nào đã thực sự trội lên cả. Cho nên cái điều đó là nó rất là khó, mà nó sẽ có nguy cơ là nếu tập trung quyền lực vào một người thì cái khả năng độc tài nó sẽ xảy ra hơn là cái khả năng đưa đất nước lên một cái con đường tốt đẹp. Nếu chúng ta nhớ, hiện nay như chúng ta thấy thì cái nhu cầu đổi mới, cái khát vọng đổi mới, cái khát vọng thay đổi nó hiện rất là rõ từ trong những cái con người, ví dụ như chẳng hạn như là một cái cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, như là một cái đảng viên cộng sản lão thành như là ông Nguyễn Đình Bin, một tù nhân lương tâm vừa mới ra khỏi tù sau hơn 15 năm tù như là anh Trần Huỳnh Duy Thức, hay là ngay cả trong những cái cụm từ tạm chúng ta cũng cứ tạm cho là chưa biết là đúng là ông ấy nói thật hay không, nhưng mà ít ra thì trong những cái cụm từ hoa mỹ của ông Tô Lâm cũng nói đến cái chuyện đổi mới, thay đổi phương thức lãnh đạo rồi vân 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 vân, nhưng mà tất cả những cái điều ấy liệu có trở thành hiện thực được hay không? Trước mắt là chúng ta chỉ thấy có những cái chuyện là mọi chuyện đều những cái hành động vẫn là chưa đi đôi với lại việc làm, rồi thì là ngay kể cả khi mà trong cái chuyện mà trích dẫn diễn văn nói chuyện của ông Tô Lâm cũng vậy, thì cũng lại trích dẫn Lenin, rồi thì trích dẫn Lê Duẩn, rồi tất cả các thứ, rồi thả người ra thì đồng thời cũng lại bắt hàng loạt người khác vào. Đấy, thành ra cho nên là chưa có một cái gì để cho chúng ta có thể tin tưởng rằng là bản thân ông Tô Lâm hay là cái đảng Cộng sản trong giai đoạn này họ thực sự muốn đổi mới cả. Bởi vì không có gì là khó, là đối với đảng Cộng sản đó, thì chỉ cần đặt con người lên trên hết, đặt tương lai của đất nước, dân tộc lên trên hết, thì mọi đường lối chính sách nó sẽ khác ngay. Còn đối với đại đa số người dân Việt Nam thì chúng ta sống với một cái chế độ độc tài toàn trị bao nhiêu năm rồi. Chúng ta quá hiểu chế độ, nhưng mà nhiều người lại vẫn không tỉnh táo, vẫn dễ dàng để cho bị lèo lái rồi dẫn dắt bởi cái bộ máy tuyên truyền của nhà nước và những cái lời nói mị dân của một số nhà lãnh đạo. Thì chúng ta phải hiểu một rõ một cái điều là làm gì có chuyện một cái chế độ độc tài mà họ chấp nhận thay đổi theo cái hướng dân chủ hóa, chấp nhận san sẻ hay từ bỏ quyền lực nếu như không có những cái sức ép đủ lớn, đủ mạnh, mà cái sức ép đó chủ yếu phải đến từ người dân Việt Nam. Cho nên là cá nhân tôi thì tôi thấy là trước mắt sự thay đổi theo con đường dân chủ hóa sẽ chưa tới liền, và bản thân sự nhất thể hóa cũng sẽ chưa có ngay trong cái nhiệm kỳ của ông Tô Lâm. Dạ vâng.
Bây giờ thì trước khi chương trình khép lại thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin mà chúng tôi cũng mới nhận được tham khảo. Thì theo cái thông tin này là nói rằng là tiến sĩ Quảng Vương Quang Nga thì trong tuần này đấy thì ông đã tức là được hay là bị công an có cái giấy mời đó để đến làm việc đó, thì như vậy, và sau đó thì vào ngày thứ tư, và cái thông tin này nói rằng là ông đã không ông nói rằng là đề nghị là họ gửi qua đường bưu điện chứ không đến nhà để gây phiền hà, rồi thì và đương nhiên là ông không đi vào dự cái cuộc gặp họ công an mời như thế vào ngày thứ tư 25 tháng 9 2024. Và cái thông tin đã nói rằng là ngay tối ngày hôm nay, tức là theo giờ Việt Nam, giờ Hà Nội đó, ngày 26 tháng 9 thì là công an đã quay lại với cái giấy mời thứ hai đó, và thì đại khái như vậy. Thì thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, nếu chúng tôi có thể hỏi thêm một chút đó. Vâng ạ, thì là lúc này đạo diễn đang chiếu một cái giấy mời trên, quý vị có thể xem như vậy đó. Thì và thứ thông điệp của ông đưa ra là dường như có vẻ cái thông điệp này đưa ra là tức là nhà quan sát phân tích này có thể là đang gặp cái áp lực hay là có thể thậm chí là nguy hiểm gì chăng đó. Thì quý vị đã biết là riêng một cái ví dụ là trường đại học Fulbright thì đã bị một cái phóng sự cáo buộc và liên kết tới cái chuyện gọi là cách mạng màu. Thế còn bây giờ thì trong khi mà lãnh đạo cao nhất Việt Nam đang có chuyến công du nước ngoài thì nói thì kỷ nguyên mới vấn đề nó cái khác, mọi người rất hy vọng, có thể một số bộ phận là hy vọng là có cái chuyện thay đổi về mặt nào mặt kia, trong đó có thể là về tự do nhân quyền. Thì bây giờ những cái thông tin cụ thể đây như là như chúng tôi nhận được và tham khảo đây liên quan đến tiến sĩ Hoàng Tuấn Quang A ngày hôm nay đây, tối hôm nay đang trong bây giờ đang theo dõi đây, thì không biết là ông có bình luận gì không thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, và theo ông thì cần phải làm cái gì để chấm dứt cái việc mà có thể là những giới gọi là những cái nhà hoạt động rồi thì phản biện độc lập ôn hòa có gì tôi nói xây dựng đó mà không bị sách nhiễu hoặc là bị đe dọa, bị bắt, bị đưa đi tù vân vân, thưa ông.
Dạ vâng, qua cái trường hợp của bác Nguyễn Quang A đang phải đối diện thì một lần nữa để cho thấy rằng là những cái ảo tưởng của chúng ta về một cái sự thay đổi không gian chính trị trong nước là hoàn toàn ảo tưởng. nó điều đó nó không có thật. Và cái giấy mời đối với lại bác Huỳnh Quang Nga nó sẽ là một cái chỉ dấu để mà cho thấy rằng là cái việc đàn áp được cái quyền tự do ngôn luận trong nước nó vẫn tiếp tục và nó sẽ không có cái chuyện kết thúc bao giờ cả. Và nhân đây á, thì qua cái chuyến đi của ông Tô Lâm thì tôi nêu một cái câu chuyện để chúng ta có thêm một cái góc nhìn tham khảo thêm. À, cái sự kiện mà ông Tô Lâm đến trường Đại học Columbia thì đã bị một cái vị dân biểu tại tiểu bang California, bà này đã phản đối bởi vì cho rằng ông Tô Lâm là một cái người đàn áp, có một cái tiền sử đàn áp về quyền tự do ngôn luận. Do đó việc ông ấy hiện diện ở một cái môi trường học thuật và có môi trường mà khuyến khích về cái việc mà tự do ngôn luận là nó không có thích hợp. Nhưng mà tuy nhiên trường Đại học Columbia họ đã không đồng ý và họ vẫn tiếp tục cho thực hiện cái buổi gặp mặt đối với lại ông Tô Lâm để ông Tô Lâm có cái dịp mà phát biểu cái quan điểm và cái chính sách của mình trước giới học thuật ở đó. Và chúng ta không thể nào không thấy thú vị khi mà trường Đại học Columbia họ vẫn duy trì cái buổi làm việc như vậy, thì cái vấn đề, cái cơ sở mà họ nêu ra đó là họ bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của ông Tô Lâm. Thì chúng ta thấy rõ ràng ông Tô Lâm cho dù là cái người đàn áp, ra tay đàn áp về cái quyền tự do ngôn luận nó khốc liệt như thế nào ở trong nước, nhưng mà ở một cái quốc gia văn minh, ở cái quốc gia mà ở đó cái quyền tự do ngôn luận họ không chỉ là cái điều luật mà thực tế là họ áp dụng và họ bảo vệ ngay chính cái quyền đó cho ông Tô Lâm, thì tôi nghĩ là cái điều đó chắc chắn ông Tô Lâm và cái người nữa đi cùng phái đoàn của ông Tô Lâm là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, được biết là cái người mà đứng đầu cái cơ quan tuyên giáo, là một cái cơ quan nó cho phép về ngôn luận và cho phép về cái quyền báo chí, phải hiểu và phải thấy cái điều đó nó là một cái nỗi nhục cho chính mình, khi mà mình được chính một cái trường đại học ở nước ngoài họ bảo vệ như vậy, thế nhưng mà họ vẫn tiếp tục những cái hành vi trong nước, thì tôi cho rằng cái điều này cần phải đáng, rất là đáng lên án. Thế thì có thể làm được cái điều gì hay không thì thật ra nó phải liên quan đến cái quyền hạn mà chúng ta có được. Với những người như chúng ta là những cái người dân thì chúng ta chỉ có thể lên án một vấn đề này để chính quyền biết rằng là những cái hành xử như vậy người dân không đồng ý, người dân không chấp nhận nó, người dân lên án nó, và chính quyền thì mới là cái người có thẩm quyền để họ thay đổi cái điều đó hay không. Thưa anh Quốc Phương.
Vâng, thưa chúng tôi thấy và Trong Chi đang định phát biểu tiếp và xin phép bà một chút, tức là chúng tôi muốn nhấn lại cái câu hỏi là đây là ngay trong trường hợp của ông Nguyễn Quang A đây thôi, đang diễn ra đây, có thể là đang trong lúc quý vị đang xem live đây, thì bây giờ thì có thể là trong nước hay là quốc tế hay là thì cần phải có những cái Việt Nam về vấn đề về dân chủ nhân quyền này. Đó, những điều nó đang diễn ra như vậy. Một bên thì ta thấy là bắt 100, bây giờ vẫn còn là 160 đến 167 người, ít nhất là như vậy, rồi thỉnh thoảng lại thả ra như thế. Nhưng bây giờ dường như là đang có những áp lực đây. Thì ngay tại chỗ như thế này, nhất là tại một cái buổi bình luận live trực tuyến như này đấy, tức là các nhà quan sát và nhà báo đang làm báo sống tại đây đấy, thì quý vị có ý kiến gì về vấn đề này hay không ạ? Rồi chúng tôi xin mời vào Song Chi tiếp tục.
Dạ vâng, trước khi trả lời cái câu hỏi của anh
Quốc Phương, đây là cái giấy mời lần thứ hai mà đạo diễn vừa chiếu lên trên chương trình luôn ạ, ngay tối hôm nay. Dạ. Ông Quang An nhận được.
Dạ vâng, trước khi trả lời câu hỏi của anh Quốc Phương, tôi muốn bổ sung một chút về cái chuyện Đại học Columbia, một chút xíu thôi, nói nhanh thôi. Thì tại vì đang nói về cái vấn đề Đại học Columbia thì tôi thấy tất nhiên là như rõ ràng là cái chuyện mà ông Tô Lâm được mời tới cái phát biểu và giao lưu tại cái Đại học Columbia đó đã có cái sự phản đối của nhiều cá nhân, nhiều tổ chức xã hội dân sự ở Mỹ. Nhưng mà cái trường Đại học Columbia thì họ khẳng định rằng họ mời các diễn giả khác nhau tới trường là vì họ tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà mặt khác thì chúng ta thấy rằng cái chuyện này rõ ràng nó cũng giúp để đánh bóng cái hình ảnh của một lãnh đạo, một đảng và một nhà nước Cộng sản có hồ sơ tệ hại về mặt nhân quyền. Còn bản thân ông Tô Lâm thì có một cái quá khứ đàn áp nhân quyền, triệt hại các cái đồng chí khác ra sao như vậy. Thì ở đây tôi chỉ muốn nói thêm một chi tiết là Đại học Columbia trước đây đã trở thành trung tâm của các cái cuộc biểu tình ủng hộ Palestine do sinh viên lãnh đạo gây ra một cái và sau đó và Đại học Columbia là một trong ba trường đại học mà người đứng đầu phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ cái hồi tháng 4 năm 2024 là vì đã để cho những cái cuộc biểu tình ủng hộ Palestine do sinh viên tổ chức đi quá đà và có những cái biểu hiện bài Do Thái khiến các sinh viên Do Thái trong trường họ cảm thấy không an toàn. Thì sau cái cuộc điều trần này một thời gian thì hiệu trưởng của trường Đại học Columbia thì đã phải vào khoảng tháng 8 thì đã phải từ chức sau nhiều tháng bị chỉ trích về cái cách xử lý các cuộc biểu tình và kể cả cái chuyện mà điều trần kia. Thì nhắc lại vài chi tiết để thấy là ở một số trường đại học, giới sinh viên trí thức, nghệ sĩ ở phương Tây, họ thường hay có cái xu hướng chính trị mà họ cho là cấp tiến, nhưng mà đôi khi thì nó lại ngây thơ trong cái việc là có thiện cảm đối với những cá nhân hoặc các quốc gia độc tài hoặc các tổ chức khủng bố. Cho nên cái việc mà họ mời ông Tô Lâm thì thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu mà thực sự tôn trọng tự do ngôn luận thì không nên sắp đặt trước mà nên để cho cái cuộc giao lưu này nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Rồi bản thân ông Tô Lâm thì phải có đủ tự tin để mà trả lời trực tiếp, đối thoại trực tiếp với mọi đối tượng. Chứ không phải là chỉ là có những cái thành phần sinh viên mà được chọn lọc rồi thì bản thân ông thì cầm giấy trả lời rồi sinh viên thì đặt câu hỏi như vậy. Thì cái đấy là cái mà tôi muốn nói thêm về một cái khía cạnh, một cái góc nhìn khác trong cái chuyện gọi là bảo vệ tự do ngôn luận ở Đại học Columbia. Còn trở lại cái câu hỏi của anh Quốc Phương á, về cái chuyện giữa lúc chúng ta đang diễn ra cái cuộc hội luận này thì tiến sĩ nhà khoa học Nguyễn Quang A là có giấy mời. Thì phải nói thật là để tôi nghĩ là đến giờ này mà họ mới gửi giấy mời đã là chậm rồi. Chứ còn tôi nghĩ là họ đã mời và đã phải gây khó dễ tiến sĩ Nguyễn Quang A từ lâu rồi kìa. Bởi với cái sự mà gọi là xuất hiện của tiến sĩ Nguyễn Quang A ở trong các cuộc hội thảo thì chắc chắn là chuyện rầy rà đó sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ có chuyện sách nhiễu. Vấn đề còn lại là liệu họ có bắt và kết án tù tiến sĩ Nguyễn Quang A hay không. Thì nhân tiện ở đây tôi nghĩ cái duy nhất mà chúng ta có thể làm là chúng ta phải tiếp tục lên tiếng. Đôi khi như vừa rồi cũng vậy, kể cả cái chuyện mà ký tên để mà kêu gọi trả tự do cho nhà báo Huy Đức, cho dù cá nhân chúng ta có tin hay là hoàn toàn không có lòng tin vào cái nhà nước này sẽ họ sẽ giải quyết gì, nhưng mà chuyện lên tiếng là cái chuyện chúng ta phải làm, đó là cái trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta phải làm. Thì kể cả chuyện tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng vậy, chúng ta sẽ phải lên tiếng và sẽ phải đánh đồng với cả thế giới. Dạ vâng.
Vâng. Tiếp theo thì không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Berlin không biết là có muốn nói gì thêm không ạ? Xin mời xin mời ông. Và tiện thể chúng tôi cũng xin cập nhật quý vị là theo cái Facebook cá nhân của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng là một admin người quản trị của tạp chí Văn Việt trên mạng đấy, thì có nói là cái danh sách kiến nghị trả tự do cho nhà báo Huy Đức cho đến 17 giờ chiều ngày 26 tháng 9 2024 thì đã có tổng cộng là 318 người. Thì đấy là liên quan đến cái việc là một cái thư ngỏ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo, blogger và nhà viết sử Huy Đức, Trương Huy San. Thế còn liên trở lại với trường hợp của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A đấy, mà hai vị khách vừa rồi luật sư Đặng Đình Mạnh và nhà báo Song Chi có đề cập, thì không biết là ông Nguyễn Hà Hùng có gì muốn nói thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng. Trước hết là tôi phải nói thực là tôi rất là cố gắng để đọc cái nội dung của cái giấy mời mà chúng ta vừa được thấy ở trên màn hình. Thì tôi tin rằng tiến sĩ Nguyễn Quang A ấy, là ông ấy đang gặp nguy hiểm. Ông ấy đang phải đối mặt với những cái rủi ro rất lớn về việc là có thể ông ấy sẽ bị bắt. Mà tôi tin rằng đây là do các cái ý kiến, các cái kiến nghị cũng như các cái phát biểu và các cái hoạt động mà chúng ta từng biết về tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thì tôi thấy rằng ngoài cái việc rằng đây chính là một cái câu trả lời hết sức là cụ thể và tức thời liên quan đến cái việc là chủ trương đổi mới hoặc là mô tả như là một cái kỷ nguyên mới vân vân ấy, là cái điều mà rất là khó tin. Bởi vì thì ngoài cái việc nó có thể là một cái quán tính rất lớn thì có thể nó cũng chưa có cái chủ trương đổi mới thực sự, mà nó cũng chỉ là những cái lời nói, lời nói gọi là có tính chất vị dân thôi. Thì trở lại với cái việc mà với cái tình huống như thế này thì tôi nghĩ rằng nếu như mà những người hoạt động dân chủ ở trong nước cũng như ở nước ngoài mà có thể đóng góp được các cái ý kiến, các cái yêu cầu kiến nghị đối với chính phủ Việt Nam hoặc nói thẳng là với ông Tô Lâm là nên bãi bỏ ngay những cái hình thức mà có thể nói là đàn áp với những cái tiếng nói bất đồng chính kiến như thế này, và đặc biệt là với các cái tổ chức quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng những cái lúc này là những lúc mà các vị nên giúp chúng tôi, những cái người mà hoàn toàn là chỉ đưa ra cái ý kiến ôn hòa để mà nói lên cái suy nghĩ của mình, để muốn xây dựng một cái đất nước phát triển, thì đang phải đối mặt với những cái nguy cơ lao tù rồi thì bị gọi là đàn áp là tàn bạo. Tôi rất mong rằng là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga sẽ nhận được những cái tình cảm và cái sự quan tâm mạnh mẽ của không những là người dân trong nước cũng như là các cái tổ chức quốc tế. Tôi xin hết.
Vâng, không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn phát biểu gì bổ sung thêm hay không, nhất từ góc độ của luật sư nhân quyền. Và đây là trường hợp nếu như mà đây thực sự là một ông đã từng xảy ra với ông, là cũng đã từng gặp nguy hiểm, nếu trong trường hợp này thì theo ông là như thế nào? Tuy nhiên đấy, thì trước đó thì chúng tôi xin chia sẻ một cái thông tin, đó là cơ quan USAGM, tức là cơ quan về truyền thông toàn cầu của Hoa Kỳ đấy, thì cũng đã nhiều lần đã lên tiếng yêu cầu đấy là chính quyền Việt Nam đấy phải như thế, tức là trả tự do cho các nhà báo, các blogger đó, mà trong đó có cả các nhà báo độc lập, các blogger độc lập đấy, thì đã lên tiếng một cách tự do và ôn hòa, những phản biện ôn hòa vân vân, và cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam là chấm dứt những cái chính sách mà như thế, tức là có thể là đe dọa hoặc là harassment vân vân, hoặc là bắt bớ sách nhiễu đối với các cái giới trên. Thì không biết là ông Đặng Đình Mạnh không muốn nói một điều gì hay không.
Dạ vâng, tôi chỉ xin bổ sung một điểm ngắn thôi, là tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của hai diễn giả vừa rồi, có nói về cái trách nhiệm chung của chúng ta là cần phải lên tiếng về những vấn đề có liên quan như thế này, và nhất là trong trường hợp này đối với lại bác Nguyễn Quang Nga. Và đương nhiên là chúng ta cũng biết là cái sự giới hạn về cái chuyện lên tiếng của chúng ta, nếu có thể thì nên cần có một cái sự vận động nó rộng lớn hơn, và càng có nhiều các tổ chức quốc tế họ biết, họ cùng tham gia để mà cùng đồng hành về cái việc lên tiếng, thì tôi nghĩ đến cái sự hiệu quả cho cái sự an toàn pháp lý của bác Nguyễn Quang Nga nó sẽ lớn hơn. Và rất tiếc là anh Nguyễn Đình Thắng anh đã thoát ra khỏi cái buổi nói hội luận như thế này. Có thể rồi chúng tôi sẽ có những cái sự vận động những người như là anh Nguyễn Đình Thắng như vậy. Anh ấy có những cái mối quan hệ riêng đối với lại chính quyền Hoa Kỳ, và nhất là khi mà ông Tô Lâm vừa mới có những cái cam kết mới tại Hoa Kỳ, thì cái sự vận động đối với lại chính quyền Hoa Kỳ để họ lên tiếng cũng là một trong những cái cách làm hay. Tôi xin có cái bổ sung nhỏ thế này thôi.
Vâng, kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã khép lại chương trình hội luận thứ 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt, là chương trình bình điểm trực tuyến luôn với các nhà báo, các nhà quan sát làm báo sống, tức là bình luận sống, bình điểm các tin tức, vấn đề, sự kiện đáng quan tâm ở trong tuần, và đây cũng là tuần cuối của tháng 9 năm 2024. Thì tới đây thì Quốc Phương cùng các đồng nghiệp VOA Tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC, nhà báo cử đạo diễn Song Chi từ Leeds, Anh Quốc, nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Berlin, Cộng hòa Đức đã nhận lời và dành thời gian tham gia chương trình trên quan điểm riêng của mình. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.